佛阿弥陀佛。 阿弥陀佛，阿弥陀佛。
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thấm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta trở lại với bài học về giới luật. Tựa đề chúng ta là Tại gia luật yếu quảng tập. Và hôm nay là bài thứ 36. Chúng ta đang học ở giới bát quan trai. Có nhiều đồng tu không có chú trọng phần này. Tuy nhiên thật ra nếu mà quý vị không học thì chúng ta thiếu sót rất nhiều trong việc tu hành. Bởi vì mình có những điều mặc dù mình học, mình nói là mình học các pháp môn tu. Người tu nhiều môn khác nhau cũng phải cần giới luật. Dù là có nhiều người nói mình tu tịnh độ rất cao siêu, nhưng thật ra nếu quý vị suy xét kỹ thì mình thiếu sót rất nhiều. Nếu không học bộ giới này thì thật sự mình nói giống như lần trước Thiền Trang có trích trong bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, đó là gì? Nếu muốn lên cái ngôi nhà gác vô thượng huệ mà không có cái thang, không có thang, thang đó là giới luật, đúng không ạ? Mình không có giới luật thì không thể được, đó là lời Phật nói. Cho nên là mình phá giới, mình không giữ giới, vân vân, giới bị yếu, giới bị đen, vân vân, đó là trong bài hôm bữa. Cho nên đó, nếu mình không học thì mình không biết. Rồi có nhiều điều mình học mà mình chưa có học thông, mình tưởng là mình thông nhưng mà thực tế là không phải thông. Ví dụ như lần trước thì đang trích trong bộ giảng kia thì đang nói là trong kinh Vô Thích của Đức Phật thuộc về Trường A Hàm, Đức Phật nói là tu để mà tu được vào thiền định sơ thiền thì có một thứ chướng ngại, đó là gì? Có chướng ngại đó là gì? Là cái âm thanh, gọi là âm thanh là gai nhọn để của nhập sơ thiền đó. Những cái điều đó mà quý vị không học làm sao quý vị biết được? Có nhiều người cứ cãi cố cãi càng, thực tế là phải học mình mới biết được, đúng không ạ? Không học không thể biết được. Hôm nay Thiền Trang cũng sẽ trích dẫn lại trong bộ này để quý vị thấy cái giới không nghe nhạc quan trọng như thế nào. Rồi quý vị xem trên màn hình một đoạn trích khác từ một bộ kinh khác. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại đối với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là năm? Ở đây á, quý vị nghe cho kỹ nha. Đây là tỳ kheo hay là tỷ kheo cũng được. Có năm điều nguy hại đối với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Tức là thuyết pháp á, chứ không phải hát. À, mà giọng ca kéo dài, tức là mình cố gắng kéo dài giọng ra rồi nhá giọng rồi vân vân á, kéo rồi đó, thì nó có nguy hại, có 5 điều nguy hại đó. Chứ không phải không? Đây là lời Phật nói nha, này các tỳ kheo là quý vị biết rồi, mà lời Phật thế nào là năm tự mình say đắm trong âm vọng ấy, đó là điều thứ nhất. Hai là người khác say đắm trong âm vọng ấy. Ba, các người gia chủ phê bình như chúng ta hát cũng vậy, các sa môn thích tử này ca hát. Bốn, vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn. Năm, các thế hệ sau bắt chước. Này các tỷ kheo, có 5 điều nguy hại đối với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Tức là nhiều như vậy đó. Đây là thuộc kinh thuyết pháp với giọng ca à. Chữ là Githasana, thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, thuộc Tạng Nikaya. Tăng Chi Bộ Kinh là kinh Tăng Chi á quý vị à. Kinh này nằm ở phẩm năm pháp à, cho nên là quý vị thấy có một điều mà Thiên Giang đánh giá quan trọng, thật ra là quan trọng nhất là cái điều mà Thiên Giang đánh dấu đỏ, là quý vị thấy vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn. Quý vị nghe chị kỹ chưa à, vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn đó, cho nên tu định á, cái âm thanh nó chướng ngại vô cùng đó, quý vị không ạ, luyện luyện giọng đó, luyện giọng nên định bị gián đoạn. Đây là lời Phật nói chúng ta phải tin. Cho nên là sau khi Thiền Căn đọc tới đoạn này thì mình thấy là cũng có vấn đề. Xưa nay mình không biết à, hồi xưa không biết à, nay biết rồi. Biết rồi thì phải sửa. Sửa thế nào? Tức là sau này không có cố gắng, không có tán sướng trong khi công phu à, tức là mình chỉ đọc thôi. Giống như A Di Đà Phật, thân kim sắc, tướng hảo, quang minh, vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tụ di, đó cái đọc vậy thôi thì nó tốt hơn là mình làm kia. Cho nên hồi xưa thì chắc thấy kỳ kỳ, sao mình tại sao khi mình tu tốt á, mình rất không thích những cái tán sướng cho đến những cái điệu này điệu kia, thậm chí ngâm kệ rồi không thích, tại mình mới muốn chánh niệm thôi. Thì bây giờ đọc đoạn này mới biết là à, Đức Phật dạy như vậy hèn chi. Mình không, mình thấy lúc đó mình không muốn dẫn chúng, mình không muốn gì hết. Thì đúng rồi, mình muốn an trụ trong, bởi vì dụng công theo âm thanh là mất định. Đây nè, vì vị ấy cố rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn. Đó, cho nên là cũng khó nha. À, những điều mà gọi là vị tạc hữu, à, xưa nay chưa từng nghe, chưa từng thấy, nhưng mà hôm nay ta nghe chúng ta thấy rồi, thì ai mà là có lòng chí cầu thánh đạo, ai có lòng chí cầu về giải thoát thì hãy cố gắng làm theo lời Phật. Chúng ta không nên dùng ý của chúng ta, mà chúng ta hãy nghe lời Phật. Phật bảo âm thanh chướng ngại cho việc nhập sơ thiền à, là gai nhọn của nhập sơ thiền. Hôm nay lại thêm một đoạn kinh nữa nói là nếu mà theo luyện theo giọng ca đó, luyện giọng đó, cái kiểu mà tán sướng đó, nó lại chướng ngại. Cho nên điều này á, lần sau Thiền Trang sẽ, bữa nay do không kịp, lần sau những ngay cả những cái bài mà khi mà chúng ta chạy cái tựa đề để mà chờ quý vị vào ở trong các buổi giảng live stream như thế này, chúng ta cũng sẽ không để nhạc nữa, mình phải tiến bộ hơn đúng không ạ? Có thể là điều đó không thích cho nhiều người mới tu, nhưng có lẽ là nên như vậy, bởi vì bảo vệ cho chúng mới đầu khó chịu nhưng dần dần sẽ quen. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sẽ luyện tập lại không có tán sướng dù dù bài kệ vân vân à, ngay cả niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cũng phải niệm bình thường à, tức là chúng ta làm sao đó phải tập lại để có định hơn. À, cho nên là có nhiều cái điều á, mình không có học từ gốc, mình không thâm nhập kinh tạng, mình không biết. Bây giờ thì dần dần coi kinh tạng thì thấy đúng là hồi xưa giờ mình không biết. Không biết thì bây giờ biết, mình sửa, không sao cả. Đúng không ạ? Cho nên quý vị hãy để ý điều này. À, cho nên là Chúng ta rất may mắn, từ từ những điều mà hồi trước giờ mình thiếu sót thì dần dần đã được bổ sung. Cho nên tại sao Đức Phật bảo là phải học từ tiểu thừa lên đại thừa là vậy? Trong Phật Tạng Kinh, Đức Phật nói không học tiểu thừa mà học đại thừa thì không phải là đệ tử ta. Mình học đại thừa thì rất hay ở chỗ là lý rất viên mãn, nói được thông suốt tất cả các pháp. Nhưng mà mình không phải cảnh giới đó, mình không phải cảnh giới của lục tổ đại sư Huệ Năng, của những bậc cao thì mình nói thì được nhưng mà sự thì mình không thông. Mà sự khi không thông á, thì tu hành nó có chướng ngại. Điển hình nhất là khi gặp cảnh vẫn là mê, vẫn là bị cảnh nó chuyển. Vì vậy mình phải hành bắt đầu từ nhỏ, từ những căn bản, những điều như thế này. Đó, quý vị nhớ nha, nên nên ở đây là lời trong kinh Phật, kinh Nikaya, kinh Tăng Chi Bộ. Tất nhiên kinh Tăng Chi Bộ thì chắc thông thường sẽ bên A Hàm cũng sẽ có, mà tại vì chưa có nghe ra, chưa có coi tới, nên là đây là một điều mà chúng ta sẽ chú ý. Bây giờ chúng ta trở lại phần giới luật của chúng ta. Hôm bữa chúng ta đã học tới niệm tăng hay niệm chúng. Ba là niệm chúng, tức là niệm tăng á, cung kính thân gần nương tựa, nương theo sự giáo huấn trí tuệ. Chúng đệ tử Phật có người đắc quả Câu Cảng, có người chứng thọ Câu Cảng, có người đắc quả Tằng Lai, có người chứng được thọ Tằng Lai, có người đắc quả Bất Hoàng, có người chứng thọ Bất Hoàng, có người đắc quả Ứng Chân, có người chứng thọ Ứng Chân. Đó là bốn cặp của tám hạng trượng phu, đều vì thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về huệ, thành tựu về độ trí kiến, là bậc thánh đức, là bậc hạnh đầy đủ, nên phải chắp tay cung kính đối với bậc tôn quý ruộng phước của trên trời và nhân gian. Niệm chúng tăng như vậy thì sự ngu si ý niệm ác tập, tập khí sân giận thảy đều được trừ, tâm hoan hỷ tự sanh, yêu thích sự nghiệp của chúng tăng. Thí như dùng tro sạch để giặt y phục thì cấu bẩn được trừ, người thọ bát quan trai giới mà niệm chúng tăng thì đức của họ cũng như thế. Đại chúng thấy họ đều ưa thích tin tưởng. Đây là Thiện Giang nhắc lại nội dung kinh văn, đây là lời Phật nói về niệm tăng. Chúng ta trong lục niệm, ở đây nói ngũ niệm, thì cái điều thứ ba là niệm tăng. Người thọ bát quan trai giới trong ngày đó phải tu lục niệm, phải tu ngũ niệm, trong đó niệm đã niệm tăng là niệm thứ ba. Và ở đây nói về niệm tăng, tăng là những người nào thì chúng ta đã học lướt qua có tám hạng đúng không? Đó là người đắc tu đạo hàng hướng cho đến đắc quả A La Hán. Rồi đấy, nếu mà quý vị niệm tăng như vậy thì giống như là dùng tro sạch để mà giặt y phục thì cấu bẩn được trừ, và người thọ bát quan trai giới mà niệm tăng nữa thì đức cũng không vậy. Đại chúng thấy họ đều ưa thích tin tưởng. Bây giờ chúng ta vào phần chú giải. Thì ở đây chúng ta bắt đầu tìm hiểu chú giải. Cái phần chữ chú giải thì chữ không có in đậm của Đại sư Ngũ Ích. Phạn ngữ tăng già, tức là chữ tăng già trong tiếng Phạn, thử phiên hòa hợp chúng. Ở nơi này phiên dịch lành hòa hợp chúng, và chúng hòa hợp tức là hòa hợp chúng chứ không phải hòa tăng nha. Ở đây Thiện Trang đọc quen theo thử, hòa hợp chúng, chúng hòa hợp á, là hòa hợp chúng và chúng hòa hợp như vậy. Đấy, nước ta phiên dịch thành chúng hòa hợp, tức là tăng á, thì phải có thanh tịnh và hòa hợp. Hòa đây để tung theo pháp lục hòa, cho nên thời nay gần như không có tăng. Tăng là thế nào, nhưng mà ít nhất mình nói hòa với người cũng thì của mình cũng là một cái tăng. Lục trung minh tăng hữu tứ chủng, tức là trong lục thì nói rõ tăng có bốn loại, bốn kiểu, bốn hạng. Có bốn hạng, vậy thì bốn hạng nào? Đó, tăng là thế nào? Bốn hạng: nhất, vô tàm tăng, vị phá giới giả. Thứ nhất là cái hàng vô tàm tăng. Tàm là tàm úy, tức là không biết xấu hổ. Tăng thứ nhất là không biết xấu hổ, là người phá giới. Đó, thì cái này thì quý vị thấy thời chính pháp, chánh pháp thì không nhiều, nhưng thời mạt pháp thì vô tàm tăng rất nhiều, đúng không ạ? Bây giờ người ta phá giới, người ta cũng chẳng biết xấu hổ luôn đó. Đó gọi là vô tàm tăng, đó là hạng thứ nhất. Nhị á dương tăng. Á là câm, cái chữ á này là câm á, mình manh lung ấm á đó quý vị. Đó, dương là con dê bị căng câm, đó, tăng bị tăng mà gọi là tăng dê câm. Ti bất phá giới muội lực pháp lục giả. Ti là không có phá giới nhưng mà ngu si mê muội đối với pháp và luật, cho nên gọi là cái dây công. Quý vị hiểu mà. Ở đây cho nên Đức Phật đó, ở đây thì nói đơn giản, Đức Phật nói thật ra tỳ kheo là tăng á, là phải có trách nhiệm giảng pháp cho cư sĩ, phải ngờ người hiểu pháp và luật. Pháp là Phật pháp đó, luật là giới luật, để mà truyền đạt cho cư sĩ. Cho nên những người không có khả năng như vậy thì gọi là dốt về pháp và luật, thì chỉ có dốt pháp và luật mới không nói đâu thôi đó. Cho nên Phật gọi là á dương tăng, tức là tăng mà dây câm, quý vị thấy không ạ? Cho nên điều này á, có nhiều người thời nay không biết, không có học giới luật, không có học trong luật gì hết, không học những điều này, không biết. Nó cho rằng là những người tăng á, thì không nên thuyết pháp đó. Đó là điều sai lầm, đúng không ạ? Thiện Trang, chính Thiện Trang cũng bị, hồi xưa cũng chính những người có thân cận với mình đó, những người thân cận mình cũng nói là tại sao là ham thuyết pháp thế này kia vân vân, nhưng thật ra là họ không học với luật, không biết là Đức Phật nói là phải, trách nhiệm của tỳ kheo là phải thuyết pháp, ít nhiều gì cũng phải biết pháp biết luật để nói cho cư sĩ, không phải thuyết pháp cho chúng đông, nhưng gặp người thì cần thiết phải giảng. Cho nên nếu không giảng được thì gọi là á dương tăng, là tăng mà dê công. Đấy, cho nên là quý vị nghe cho rõ nha, chứ không phải là nghe ngược. Thời nay là nhiều cái thứ ngược lắm, kiến giải gọi là mình học không tới, rồi mình không biết, là thậm chí là đi phê bình những người giảng đúng chánh pháp nữa. Còn nếu mình lên giảng bây giờ giảng không đúng chánh pháp á, thì không nói, giảng toàn tình yêu với đời không á, thì khỏi nói luôn nha. Đó, cái kiểu như trên đây quý vị thấy bây giờ giảng thuyết pháp với giọng ca nè, đó là cái tội là nó luyện âm thanh như vậy, cho nên mất định. Cho nên hiện trạng thấy có vị sư bên Phật giáo Nam truyền á, mà hát mà thôi, hiện trạng thôi nghỉ không coi nữa. Dù giảng hay, cái giảng cũng thấy vô thường rồi vẫn hay, nhưng mà hồi thấy hát là thôi, em xin bye bye. Không biết cái vị đó học giáo lý Nam truyền thế nào, có vấn đề. Thậm chí khi giảng cũng không được nhái giọng đó, luyện cái âm thanh nó cũng đều mất định. Đây quý vị lưu ý nha, cho nên mình học giới luật á, mình học kinh điển từ những hành trì nhỏ nhỏ là rồi cái từ từ nó mới vun bồi được thành cái đức hạnh của một người, mới thành tựu được định, thành tựu được giới, thành tựu được định, rồi từ đó mới có huệ, rồi có giải thoát tri kiến như trên đã nói, đúng không ạ? Mình không có như vậy thì có giải thoát tri kiến rồi mới chứng quả chứ. Bây giờ mình tu mình học lên trời không à, nói thì rã lắm nhưng mà hành không được, cho nên quý vị để ý chỗ này nha. Đó, đó thứ hai là á dương tăng, là tuy không phá giới nhưng mà muội tức là u mê dốt về pháp và luật. Tam thanh tịnh tăng, thứ ba này hạng này thì tốt hơn, đúng không? Tăng thanh tịnh đó, chữ thanh tịnh là tính từ, tăng là danh từ. Vị nội ngoại thất hiền á, là ở trong và ngoài của bảy bậc hiền. Bảy bậc hiền thì bây giờ bảy bậc hiền là gì thì ở chúng ta thường nói là tứ gia hạnh vị, nhưng ở đây nói tới bảy hiền lận. Bảy hiền thì ở đây Thiện Trang có chú giải, Thiện Trang có tra là địa vị bậc hiền. Bậc vị thất hiền, thất hiền tức là bảy bảy địa vị hiền, Thì ở đây á, là có gồm có như thế này, đây hiện trang ghi sẵn ở đây luôn để sau này người ta đọc người ta hiểu. Thất thiền thì theo tiểu thừa là bảy vị gia hạnh trước khi kiến đạo, tức là trước khi chứng sở quả tu đạo hoàng á, quý vị sẽ có bảy cái địa vị gọi là thất thiền. Đó. Gồm một là ngũ đình tâm quán, là năm cái phép quán người dựng tâm, người ta tu được cái đó là cũng gọi là đưa ra đó, là cũng gọi là ngũ đình tâm quán, thì cũng là một cái vị thiền. Thứ hai là biệt tướng niệm trụ đó, tức là quý vị thường niệm thì nó lược thôi nha, ở đây mà muốn nói kỹ á, thì phải coi trong bộ Duy Thức học á, mấy cái bộ A Tỳ Đàm hay là gọi là Vi Diệu Pháp á. Còn đây mình chỉ nói lược thôi, tức là đã có khả năng trụ ở trong cái niệm về biệt tướng, tức là cái tướng riêng biệt các pháp. Ba là tổng tướng niệm trụ, cũng tương tự như vậy, nhưng mà niệm đối với tổng tướng là tất cả các pháp là không nữa, bây giờ mình hiểu được cái pháp không vô thường vô ngã là khá rồi đó. Đó, cái đó là cũng là rơi vào địa vị là gia hạnh rồi đó. Đó, cho nên thường xuyên á, quý vị mà trụ được những vị trí này á, là quý vị khác ngay, phiền não quý vị bớt được rất nhiều. Còn hiện tại đó mình tu á, mà mình khi gặp chuyện gì đó mình vẫn bị nó cuốn theo. À, ví dụ như con trong gia đình đau chút cái quý vị lo lắng rồi vân vân, quý vị quá là lo lắng, quý vị sợ nó chết thế này kia vân vân đó, quý vị quá là lo những cái chuyện thế gian, đó là chứng tỏ là chưa đạt đến những cái địa vị này đâu. Vì quý địa vị này là quý vị đã vượt qua được, mà địa vị ở đằng sau á là hơn địa vị trước, quý vị nên nhớ nè, đây là bảy địa vị được, nên thất thiền là bảy địa vị được. Rồi thứ tư là pháp đó, rồi pháp, rồi thứ năm là đảnh, đảnh pháp, rồi nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp. Đó. Thì chúng ta thông thường học được có bốn cái vị trí sau này nè, gọi là tứ gia hạnh ở bên chúng ta hay học đó đúng không? Đó. Thì là nhẫn, noãn nè, pháp nè, hay còn pháp noãn á, bắt đầu mình hay ấm ấm rồi đó, tu hành bắt đầu an lạc rồi đó. Đó. Rồi cái bắt đầu là đảnh pháp, rồi là mình lên trên cao hơn nữa, bắt đầu thấy nó thánh thoát nữa, rồi nhẫn pháp đó, là mình nhẫn chịu được với những cái hoàn cảnh khốc liệt, rồi mình không bị ấy nè, không bị thói tâm gì nữa, rồi lên địa vị thứ bảy là thế đệ nhất pháp. Đó là theo tiểu thừa nha. Còn theo đại thừa á, như trong quyển thượng của kinh Nhân Vương Kinh Thiên Thai Sớ, tức là bộ sớ chú giải cho kinh Nhân Vương, thì gồm một người sơ phát tâm, hai người có tướng hành, ba người vô tướng hành, bốn người phương tiện hành, năm người tu tập chủng tánh, sáu người tánh chủng tánh, và bảy là người đạo chủng tánh. Thì thật ra cách nói này khác chút nhưng mà cũng ta hiểu như vậy. Cho nên phải đi qua bảy cái địa vị này nè, thì quý vị mới bước vào với cái sơ quả tu đà hoàn nha. Chứ còn trước khi kiến đạo nè, tức là trước khi sơ quả tu đà hoàn là có bảy cái vị trí này, mà mình tu mình chưa tới bảy vị trí đó mình rồi bay vô sơ quả tu đà hoàn làm sao được đúng không quý vị? Đó giống như quý vị đi mà đi bộ á, đi bộ hoặc đi đường bộ á, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà quý vị chưa có đi qua Huế, Đà Nẵng mà quý vị đã nói đòi tới nơi, không thể như thế. Tức là mình phải trải qua từng tầng, mình trừ khi quý vị như Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng bay một phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Nội Bài ở Hà Nội luôn, khỏi cần nó vừa vèo một cái khỏi qua các tỉnh khác. Những người như thế không có nhiều, đa phần là chỉ phải tiệm tu, phải đi từng bước từ Sài Gòn phải qua Bình Dương hoặc là phải tới Đồng Nai rồi tới Bình Thuận đó, rồi tới Nha Trang đó là tỉnh Khánh Hòa, rồi bắt đầu Phú Yên, Bình Định đó, rồi Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, rồi tới Thừa Thiên Huế, rồi bắt đầu Quảng Bình, Quảng Trị rồi đó vân vân, một hồi mới tới Hà Nội, là đi đường bộ như vậy. Cho nên á, mình không phải là được đốn tu đốn ngộ thì mình chịu khó tu theo thứ lớp, tu theo thứ lớp thì cứ từ từ tiến, mỗi năm tiến một chút, tiến dần dần sẽ tới nơi. Còn mình những người tu tịnh độ nữa thì càng khỏe nữa. Tại sao? Mình tiến được chút là đỡ một chút rồi, lại tịnh độ đới nghiệp bản sanh là cơ hội bản sanh tăng thêm một bậc. Cho nên á, điều này phải học nha. Đó là địa vị thất hiền. Thật ra trong kinh á, quý vị mà coi trong kinh A Hàm có bộ kinh gọi là kinh Phước Điền. Thì kinh Phước Điền Đức Phật nói là có chín bậc vô học và có 18 bậc hữu học. Cho nên còn chia dài hơn nữa, chia nhiều hơn nữa. Điều đó kia càng nhiều thì mình càng dễ tu. Nhưng mà chúng ta cũng không cần tìm hiểu, tạm thời mình biết sơ vậy thôi. Còn khi nào ai muốn tìm hiểu những điều này thì đợi khi nào thiền trang có duyên, thiền trang giảng vào những bộ A Tỳ Đàm, tức là bộ di thức học đó, vì di pháp đó, thì chúng ta sẽ học kỹ. Còn đây mình biết sơ qua thôi. Như vậy hàng thứ ba là thanh tịnh tăng, tức là ở trong ngoài của thất thiền đó, tức là những cái bậc vừa rồi đã tu được những cái pháp đó. Chưa hết, cập trì giới phàm phu và cái người phàm phu mà giữ giới đó, cho nên là thanh tịnh tăng là thôi không có được thất, không vô được thất thiền thì cũng đã trì giới của phàm phu. Thật ra nếu mà quý vị căn cứ vào thất thiện này đó thì cũng có một số người họ thật sự tinh tấn họ vào được vì vì thất thiện này có nha. Tại vì những cái pháp vừa rồi không quá khó, nên Đức Phật cũng nói luôn, Đức Phật nói luôn là ngay cả đối với hàng cư sĩ thì anh quên ở trong kinh nào rồi, hình như trong kinh Ưu Bà Tắc thì phải, kinh Ưu Bà Tắc thuộc Trung A Hàm. Đức Phật nói ngay cả người cư sĩ á, cư sĩ tức là không phải là xuất gia, mà đối với các thánh quả cho đến đến thánh quả A-la-hán cũng không khó để thành tựu, nếu như họ thành tựu được cái pháp gọi là hiện tại lạc trú. Hiện là thấy chứ không phải là hiện tại. Nhiều người bây giờ dịch sai, ai không hiểu, không biết chữ Hán, chữ hiện là thấy, thấy được cái pháp đó. Đó, thấy rõ được, sống được với tự cái pháp và mình an trú được một cái an lạc trụ được đó. Lạc thì gọi là hiện tại lạc pháp hoặc lạc trú đó. Cho nên là nếu mà mình đạt được đó thì vào, và Đức Phật nói không khó. Thì Trang thấy ủa Đức Phật nói không khó mà mình sao thấy khó quá vậy ta. Tức là mình tu hành có vấn đề, nên là mình không có được cái nền tảng tu tập đó, đó quý vị. Quý vị cảm thấy khó thôi, chứ nếu mà mình có cái nền tảng tu tập, nếu có người dạy cho mình giáo lý giống như thời Đức Phật, giáo lý như thời xưa, thì người nào tu cũng cảm thấy dễ. Chỉ cần có quyết tâm tu hành thôi dễ. Còn tại vì bây giờ người ta dạy trên trời nhiều quá, không có học trong kinh điển, cho nên là thường mình học giáo lý mình không tu được, hoặc là học ở đâu thế gian không à, không có liên quan gì Phật pháp bao nhiêu, cho nên tu không được. Chứ nếu mà mình học một cách đàng hoàng á, thì đảm bảo rằng quý vị sẽ tu được, từ từ rồi tu được tiến, có tiến. Mình không có được vô học cũng được hữu học, không được vào vô lậu giải thoát ngay thì cũng để vào thất thiền. Cho nên là mình phải học mới biết được. Như vậy hạng thứ tăng thứ ba là thanh tịnh tăng, tức là những người ở trong và ngoài có địa vị thất thiền và người phàm phu mà trì giới đó, quý vị thấy không, đây mới là tăng xứng đáng nè, còn trên là chưa xứng đáng lắm đúng không đó. Cái người hoặc là Á Dương Tăng còn cho chấp nhận được đi tu tự lợi cho mình đúng không, còn được, chứ còn mà vô tạm tăng là thôi khỏi. Tứ tức là hàng thứ tư, chân thật tăng hàng tăng chân thật sự đó, vị tứ song bát bối tức là cái hạng bốn tám bậc của bốn cặp như trên đã nói, gồm có sơ quả Tu Đà Hoàn, rồi Tu Đà Hoàn hướng, nhị quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàn hướng hướng, rồi tam quả A Na Hàm hướng, và tứ quả A La Hán và A La Hán hướng, đó là tám 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 hàng và bốn cặp. Kim linh niệm chân Phật tăng giả. Ở đây á, thì bảo là hãy niệm, hãy dạy cho đó, linh là dạy, dạy cho là hãy niệm gì chân thật tăng. Cho nên là niệm nào, niệm chân thật tăng nha. Niệm tăng, chân thật tăng là niệm những người mà phải vào từ sơ quả tu đà hoàn hướng trở lên đó, từ đó mới tính, chứ còn nếu mà không thì không, nó không tính. Cho nên đó niệm tăng là niệm tăng đó. Đó, như vậy chữ tăng già trong tiếng Phạn nước ta dịch thành hòa hợp chúng. Trong lục nói rõ về tăng có bốn hạng. Một, vô tàm tăng là hạng người phá giới. Hai, á dương tăng là người tuy không phá giới nhưng u mê dốt về pháp và lục. Đó, quý vị nhớ nha, bây giờ có nhiều người chủ trương không học gì hết. Đó, thậm chí cho rằng những người học là những người đi sai đường. Đó, có cái thành phần như vậy đó. Mà không biết là ngay cả Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài cũng phải giảng pháp 63 năm đó. Đức Phật cũng phải giảng pháp 49 năm. Nếu không có thời gian giảng nhiều như vậy thì chúng sanh không hiểu, không tu được. Mà bây giờ mình chưa biết tu thế nào, vô nói không cần tu, không cần học, không cần tu, không cần học, chỉ có vài người mà thôi. Ngày xưa cũng có vài người, ngày nay cũng có vài người. Đó là đặng cân cơ đặc biệt. Còn đa phần đại chúng đều phải đi qua con đường học. Phải học giới, học luật, học pháp. Học rồi, vừa học vừa tu, vừa học vừa tu. Và tu là gì? Sửa đổi chính mình. Chứ không phải vô niệm. Ví dụ nhiều người tu niệm Phật, họ không biết là niệm Phật, cái kiểu của họ chỉ là niệm thiền chỉ mà thôi. Người ta phải tu rồi có chỉ quán song vận. Dù thiền Vipassana, thiền Vipassana mà mới dạy đầu tiên cũng chỉ là tu thiền chỉ mà thôi, sau đó mới dạy là thiền quán. Mà thiền quán mới ra khỏi sanh tử, thiền chỉ là trợ duyên. Thiền chỉ không cần có Phật ra đời cũng có sẵn rồi. Ở đạo Bà La Môn, quý vị thấy tứ thiền bát định họ đã chứng đắc từ lâu, như ông Úc Đầu Lâm Phất, quý vị thấy ông Kalama đó, hai người đó điều chứng tứ thiền bát định cả, họ đâu cần Phật đâu. Nhưng mà thiền đó là thiền chỉ, không thành tựu được giải thoát thánh đạo. Cho nên học không tới nơi, không hiểu, không hiểu, tu thì cũng cùng đem giáo pháp của Phật là hiểu sai, hiểu sai rồi hành trì sẽ sai. Cho nên là phải học mới biết được. Giống như một số người hiện nay họ không học, họ không hiểu, họ nói là niệm Phật mà cái kiểu niệm thầm đó, riết rồi một hồi là bị khùng, bị điên. Tức là họ không hiểu. Thật ra họ mới tu, họ không hiểu. Họ không có hiểu rằng tu là có từng giai đoạn. Mới đầu, đúng rồi, dùng âm thanh, dùng các cái tướng để mà niệm, hét tên cho nó to lên, vân vân. Để gì? Để át đi cái phiền não. Nhưng theo thời gian, muốn vào định, muốn vào sâu hơn thì phải tĩnh lặng dần dần đó. Âm thanh là cái chướng ngại để nhập sơ thiền. Quý vị muốn công phu thành phiến của niệm Phật hoặc là nhập sơ thiền thì phải bỏ đi âm thanh, bỏ đi cái giọng điệu hát suốt, bỏ đi tụng kệ tán suốt. Đó là mình không biết nên là mình hành nó thì nó sai. Cho nên á, không có hiểu, mình mới tu, đa phần là những người đó là những người mới tu. Cho nên đem cái tri kiến của người mới học, mới tu mà đem so với những người tu lâu, đúng không ạ? Học giống như học giáo pháp, người tu tịnh độ thì cha hỏi bao nhiêu người nghe hết tất cả những bộ giảng của Hòa Thượng Tịnh Không được dịch sang tiếng Việt. Hỏi người ta nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa chưa? Chưa. Hỏi Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú nghe chưa? Chưa. A Di Đà Kinh Sớ Sao Duy Nghĩa nghe chưa? Chưa. Biết bao nhiêu bộ chưa nghe, còn nghe toàn cái trích đoạn ngắn vậy mà đem ra tu, đem khi người ta nói lại đem ra chống đỡ. Tức là cái đó là khờ dại, tức là mình không biết, mình không biết người đó. Cái lý do đó mà bây giờ nó thành ra pháp nó lung tung lang tang là vậy. Tức là nhiều người như vậy và lên giảng pháp rất nhiều, bây giờ người giảng pháp rất là đông. Và mình tu chưa tới, mình học chưa tới, làm sao mình giảng nó đúng được đó. Cho nên đúng là đúng trong cái phạm vi của mình thôi. Còn để mà hiểu sâu thì mình phải có cái sự thâm nhập kinh tạng đó. Mình phải có tu và học để... Cho nên là đó là những cái điều mà thời nay thật sự rất là đáng buồn nha đó. Quý vị là những người có duyên, quý vị cố gắng lựa chọn cái cách nghe pháp cho đến lựa chọn 10 người mà tu. Chứ không phải người ta nói như thế là mình tin như thế. Mình phải coi lời người ta nói có đúng với kinh điển hay không, có căn cứ hay không. Đó. Chứ không phải nói một hồi nó trật lất rồi cũng có không có căn cứ gì cả cũng nghe, thế là sai lầm. Đó là mình không biết. Thậm chí còn có những cái phát kiến nói như cái kiểu như vậy đó, tức là nói như kiểu niệm niệm mà niệm Phật cái kiểu đó không nổi, à, niệm mà hầu điên khùng, niệm cái kiểu mà cái kiểu tĩnh lặng đó điên khùng, người ta nói như vậy đó. Tức là nói như vậy mang tội chết quý vị. Phật tử không biết đó là mình tu chưa tới, mình tu không được. Thật ra quý vị nói, ai mà có căn tu á, chỉ cần thời gian thôi là quý vị vượt lên rất nhanh. Các cách tu kia vì lấy vọng để đè vọng, cách tu như thế nào, niệm hò hét có âm nhạc vân vân, hát sướng, nó là lấy vọng này để đè vọng kia. Thì mới đầu do mình vọng ở thế gian nhiều quá cho nên cảm thấy nó nhiếp nhiếp tâm được, nhưng mà vẫn là vọng, vọng này chồng vọng khác không được. Quý vị muốn hết vọng thì quý vị phải thế nào? Phải vào chân, chân đó là thanh tịnh, phải thanh tịnh đó. Mà thanh tịnh là phải vào đó. Và các cái pháp tu là phải phải biết đó. Mình niệm Phật giống như có người hỏi thiền trang, nhớ thưa thầy bây giờ con niệm Phật con nằm mơ, con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mấy câu, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật vân vân mà không hết giấc mơ đó, hay ma quỷ rượt mà không sợ mà không hết. Nhưng nếu như con chỉ cần quán tưởng cái hình Phật thôi là hết ngay. Thì tại sao là như vậy? Thì Thiện Trang nói là tại vì cái công phu quán niệm nó mạnh hơn là công phu niệm trên trì danh. Điển hình á, quý vị phải coi kinh Quán Vương Thọ 16 pháp quán quý vị mới hiểu. Quý vị thấy đi, tất cả 15 phép trước đều là quán niệm. Dù quán gì, quán đối tượng là hình Phật hay là quán gì vân vân, đều là quán niệm. Chỉ danh trì danh là cuối cùng. Mà trong đoạn trì danh là dành cho hạng nào? Trì danh quý vị đọc nguyên kinh văn của kinh Quán của Thượng Thọ Phật đi. Quý vị thấy rằng là gì? À, nếu cái người mà ngũ nghịch thập ác tạo nhiều cái đồ, người ngu như thế, hạng người ngu như thế, đến lúc lâm chung á, gặp thiện tri thức dạy cho họ niệm Phật nhưng mà họ niệm không được. Nghe nhớ cái chữ niệm nha, niệm không được. Thì bảo họ rằng thôi bây giờ niệm được hãy xưng danh đi. À, và người đó liền xưng danh hiệu Phật, tức là đọc danh hiệu Phật thôi đó. Chứ không có niệm nữa. Niệm là nghĩ nhớ trong tâm, bây giờ là chỉ đọc thôi. Đọc danh hiệu Phật và người mỗi tiếng niệm Phật, mỗi tiếng đọc đó, mỗi tiếng xưng danh như vậy đó, liền tiêu 80 ức kiếp tội trong đường sanh tử. Không có chữ nặng nha, không có trọng tội nha. Lâu khi mình nói quen mình nói cái chữ trọng, nhưng thực tế trong kinh văn không có chữ trọng. 80 ức kiếp tội chướng trong đường sanh tử, người đó liền thấy hoa sen vàng hiện ra trước mặt và trong tích tắc lên hoa sen về tới Cực Lạc. Không thấy Phật nha, không thấy Phật, đó là hạng hạ phẩm hạ sanh. Quý vị nghe cho kỹ, có nghĩa là nếu công phu đó là công phu trì danh là kém nhất. Cho nên ai á, mà đến lúc lâm chung á, thì ta nói là nếu như căn cứ theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, nếu như lúc lâm chung mình không bị kém đến mức độ phải trì danh, mà quý vị có niệm, tức là quý vị nhớ nghĩ đến Phật, hình Phật nào cũng được, nhớ đến Đức Phật A Di Đà, đến thế giới Tây Phương Lạc, đó là thuộc về quán niệm, công phu đó sâu hơn cho nên giảng sanh dễ hơn. Đó. Nhưng mà sợ mình niệm không nổi cho nên phải xưng danh. Và trong cái xưng danh đó thật ra nó xưng danh bình thường là tu vậy chỉ, nhưng mà có quán không? Có quán. Tại vì sao? Nếu mà cái xưng danh tu niệm, cái người đó niệm A Di Đà Phật mà trong tâm họ không có A Di Đà Phật, làm sao họ đọc ra được? Cho nên trong đó nó đã kèm con quán rồi. Nhưng quán không mạnh bằng chỉ thôi, đủ để bản sanh. Đấy, mình hiểu như vậy thì mình tu rõ ràng đó. Cho nên đến lúc lâm chung mà quán được là thành công đó. Đó. Còn tại sao vậy không dạy, dạy chúng ta tu quán mà phải dạy chúng ta là tu niệm Phật, tu chỉ? Mà phải tu là A Di Đà Phật chứ không phải là quán tưởng hay quán hình Phật rồi đi. Tại vì chúng sanh thời mạt pháp cái tâm yếu, quán không được lâu, quán chút xíu là bị tạp tâm ngay. không thể quán được. Vì vậy lấy trì danh làm chính. Nhưng nhờ trì danh dần dần họ sẽ vào được cái niệm Phật đó, dần dần công phu nó sâu dần dần vào niệm, tức là nó có quán nhiều hơn. Cho nên hiểu rồi mình tu mới đúng. Còn không á, không biết á, là cái hò hét, miệng hét bể ổ họng cũng là uổng công, là tại vì mình không có thật thể chất. Và khi có công phu quán là thể hiện ở chỗ nào, là khi đó người ta càng ngày họ tự nhiên họ giữ giới được, họ tự nhiên họ bớt tham, bớt sân, bớt si, và họ vui vẻ hoan hỷ đối với mọi chuyện. Đó, tu như vậy đó là tu niệm Phật đúng. Còn nếu mà mình niệm hoài mà mình cũng buồn rầu thê thảm ha, buồn thiêu với nhiều điều, rồi sân hận vẫn triền miên vân vân, đau như phiền não tuôn trào, đó là công phu không tác lực, tức là dụng công xa. Cho nên á, học phải hiểu rồi mới hành đúng được, còn chưa thì mới đầu gọi là tu mù luyện đuôi mà thôi. Cho nên là phải hiểu nha quý vị. Quý vị hy vọng quý vị hiểu. Tu thiền cũng vậy, phải hiểu thiền, không hiểu thì tu sẽ có vấn đề. Đó. Không biết là tu một hồi ma nhập, tu một hồi đi đâu. Cho nên tất cả giáo pháp của Phật phải gì? Phải học thâm nhập kinh tạng. Quý vị không có thời gian học kinh thì sao? Kinh là nhiều vấn đề quá, thì chư tổ mới đưa ra những cái bộ luận về di thức, tức là về thật ra gom hết giáo lý tu tập của Phật về tu chứng và vân nhân quả rồi đó, đem vô chung một bộ thôi để quý học, học để có trình tự mà tu đó. Mình phải từ từ mình hiểu rồi mình mới tu được, còn không thì mình tu mù tiện đuôi. Mới đầu thì tu được, không có thời gian thì tu đỡ như vậy, chứ còn mà bây giờ đã có thời gian tu lâu năm rồi phiền não vẫn sanh thì nên học lại từ đầu, làm lại từ đầu, cứ từ từ tiến từng bước chắc chắn nha. Đó là Thiện Giang chia sẻ như vậy. Cho dù quý vị học tu pháp môn nào cũng phải đi qua con đường giới luật. Chúng ta trở lại ở đây như vậy, đó là chúng ta có ba bậc tăng như vậy, đây là phải bốn bậc tăng chứ nhỉ, Thiện Giang viết nhầm đó, bốn bậc tăng đó. Thứ tư, tiếp theo là cung kính tăng thì cung kính như thế nào. Cung kính lược ý, thân cận ước thân, cái chữ này rồi nó là ước ý cho mà sao viết là lược ý nha, ước ý thân cận ước thân thọ giáo ước khẩu ha. Tức là ở đây là gì, chữ ước là gì, chúng ta phải hiểu chữ ước là gì. Chữ ước tức là hạn chế, ràng buộc. Nói chung là mình nói đơn giản là phải, khi mà mình cung kính á, thì mình phải thắt chế về ý niệm. Tức là mình cúng cái tăng á, thì mình phải cẩn thận với trên cái ý nghiệp của mình, chứ không phải mình nghĩ lung tung à. Rồi thân cận, khi mà thân cận với bậc tăng á, tức là ở gần á, ở thân gần với tăng thì phải hạn chế, quý vị hạn chế kiểm soát được cái thân của mình, chứ không phải là cái muốn nói gì nói rồi muốn gì vân vân, đó là quý vị không có tu được. À, cái đây mình phải cẩn thận kiểm soát về ý. Đó, đối với tăng là mình phải kiểm soát tăng đây, mà đặc biệt tới tăng này, trong bốn hạng tăng này luôn nha, chứ không phải nói tăng chung, còn trên là bảo niệm tăng đó. Rồi khi mà mình thọ giáo á, thọ giáo tức là nghe lời dạy dỗ đó, người ta những bậc tăng dạy cho mình á, thì mình phải đâu kiểm soát về miệng, phải thắt chặt về miệng, tức là hạn chế về lời nói. Quý vị phải cẩn thận, chứ không phải là bây giờ nói tranh với tăng nói, không phải như vậy. Tức là đấy, đó là tăng tục có phần. Quý vị mà coi á, trong những bộ kinh A Hàm á, hay là coi trong kinh Nikaya, quý vị thấy thời xưa các hàng cư sĩ là đối với bậc tăng như thế nào, còn bây giờ thế nào. Bây giờ thì quý vị qua Nam Triền thì thấy còn có, còn bên Phật giáo Bắc Triền mình gần như là cư sĩ không coi tăng là gì hết. Cho nên vì vậy cái thành tựu không có. Quý vị nên nhớ vậy nè. Thời xưa khác, bây giờ là vậy. Bây giờ là do là không có làm được chỗ này. Quý vị thấy đây là gì? Mình phải cung kính tăng. Cung kính tăng, thắt chế về ý niệm. Tức là mình phải có ý niệm cung kính về tăng. Đừng có nghĩ lung tung. À, ý rồi vậy sao nữa, khi thân cận á, thân gần á thì phải thế nào, phải kiểm soát về thân mình đó, chứ không phải là để tăng thân đó. Bây giờ giống như các cô đi chùa ha, các cô Phật tử đi chùa mà ăn mặc thì ngã hở hang rồi vân vân, đó là không có cái kiểm soát tâm thân đó, ăn mặc không có đàng hoàng rồi đi rồi như ổng eo rồi nữa là không có có được. Những cái đây là thật ra mình nói tội hết á. Rồi thọ giáo thì phải, tức là mình nghe giảng, mình nghe mình hỉnh giáo á vân vân, mình nghe giảng thì mình phải gì, kiểm soát về miệng, tức là không phải mình hỏi lung tung lăng tang lên giống như là người đời không được, cái kiểu như vậy không. Đó là kiểm soát về khẩu, tức là ba nghiệp thân khẩu ý mình phải kiểm soát được, đó mới cung kính. Phải cung kính tăng, thất chế vị niệm, khi thân gần với tăng phải hạn chế về thân, khi khi họ giáo phải hạn chế về lời nói. Đó, cái chữ khẩu này cũng là lời nói nha. Đấy. Thì chúng ta phải để ý được như vậy thì mới được. Rồi tiếp theo là các địa vị của tăng. Thập lục tâm mãn, sơ chứng thánh vị. À, tức là đây nói rõ hơn nữa, đầy đủ được 10 loại tâm, 16 loại tâm thì sẽ chứng được cái sơ quả, chứng thì bắt đầu chứng được cái địa vị bậc thánh. Danh đắc câu cảng, gọi là đắc câu quảng, câu cảng tức là quả dự lưu á, do vân dự lưu tức tu đà hoàng quả. À, còn gọi là dự lưu tức là quả tu đà hoàng đó, đây nó rõ quý vị, để đắc quả tu đà hoàng quý vị phải thành tựu được 16 tâm. 16 tâm này á, thì Thiện Trang xin nói lượt qua bởi vì nó nhiều quá, bây giờ trích trong Luận Câu Xá về 16 tâm. Cho nên ở đây quý vị hãy học không? Học giới luật cũng phải biết thêm chút xíu đó mà, phải biết thêm di thức. Nhưng mà bây giờ mình không có thời gian phân tích hết 16 cái tâm này, chỉ kể ra cho quý vị nghe sơ sơ thôi nha. 16 tâm. 16 tâm này thì thuộc về Luận Câu Xá. Đó là 16 thứ trí huệ dùng trí vô lậu hiện quán tứ đế mà đạt được. Đó. Thì trí vô lậu này sẽ dứt trừ được cái phiền não trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Để chứng được chân lý của Phật giáo. Đó gọi là trí xuất thế gian. Cho nên phải tu các phương pháp làm sao đó để hiểu được về tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó, mình phải hiểu được. Đó, thì ở đây căn cứ vào phẩm hiền thánh trong Luận Câu Xá ở quyển thứ 23 thì 16 tâm này á, gồm đó có những tên như sau, kể tên thôi nha. Một là khổ pháp trí nhẫn. Đó. À, tức là mình quán được các khổ ở cõi dục này nè, cõi chúng ta khổ nè, mình thấy bát khổ đó, tam khổ đó, rồi mình dứt trừ được cái kiến hoặc mê lầm về khổ. Đó. Hai là khổ pháp trí. Đó. Tức là mình cũng quán được cái khổ đế ở cõi dục và ấn chứng được cái lý khổ đế, tức là mình hiểu được cái lý của khổ nè. Rồi ba là tập pháp trí nhẫn. Bốn là tập pháp trí. Năm là diệt pháp trí nhẫn. Sáu là diệt pháp trí. Bảy là đạo pháp trí nhẫn. Tám là đạo pháp trí. Chín là khổ loại trí nhẫn. 10. Khổ loại trí. 11. Tập loại trí nhẫn. 12. Tập loại trí. 13. Diệt loại trí nhẫn. 14. Diệt loại trí. 15. Đạo loại trí nhẫn. Và 16 đại đạo loại trí, tức là một cái trí, một cái thêm chữ trí nhẫn, thêm chữ nhẫn đằng sau. Thì nói chung là nói vậy thì nó nhiều quá mà bây giờ mình không có thời gian để mình học cái Luận Câu Xá, cho nên là không có thể nói được, nói chung là nói tóm quát thôi. Nói tóm lại là cái trí này mình quán được cái giáo lý về tứ đế ở cõi dục, tại vì mình để vào sơ quả tu đà hoàn quý vị chỉ cần thoát khỏi cõi dục thôi, chứ không cần quán lên cõi sắc vô sắc đâu. Thì gọi là pháp trí, rồi cái quán lên dần dần, quán lên mình cũng sẽ xả bớt cái cõi sắc với vô sắc đó, Hiện giờ mình có những cái trí đó thì đủ 10 16 cái tâm đó thì mình được gọi là sơ quả tu đạo hoàn, mình chứng được sơ quả tu đạo hoàn. Nếu quý vị thuộc về 15 cái tâm trước á thì gọi là tu đạo hoàn hướng đó. Và cái này quý vị cũng có thể coi ở luận Đại Tỳ Bà Sa, hoặc là cái luận hôm bữa Thiện Trang có trích cho quý vị á, luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm, hoặc là luận Thành Trí Thức cũng có. Cho nên đều là thuộc về trí thức học. Trong kinh Phật cũng có, nhưng mà trong kinh không biết rút từ đâu ra, cho nên các bộ luận rút hết là rồng thành vô một chỗ cho để dễ. Đó thì quý vị thấy không à, đó bên này á, mình không biết cái 16 là tâm này mà đòi chứng sơ quả tu đạo hoàn, nó vô lý không, mình không biết tu cái gì hết trơn à, thì nên đâu có thể nào chứng sơ quả tu đạo hoàn. Đó là 16 cái tâm này mình không thành tựu mãn, tức là thành tựu đó à, đầy đủ đó. Thì thôi, để khi nào mình sẽ học, chứ bây giờ không có thời gian giảng 16 cái tâm này cũng chắc cũng 1 2 buổi, chứ không phải là giảng lướt qua như vậy. Rồi, bát nhẫn cụ túc trí thiểu nhất phần danh thọ câu cảng chứng giả, tức là đầy đủ được cái bát nhẫn à, tức là từ cái vị trí thứ 8 ra đi đó. Rồi trí thể trí huệ thì thiếu một phần à, tức là chưa có đủ cái trí huệ, tức là ở trên cái mục trên hồi nãy Thiền Trang nói đó quý vị, 16 cái tâm đó đó thì có 8 tâm về nhẫn và 8 tâm về trí. Thì nếu quý vị đầy đủ được 8 cái tâm nhẫn rồi, còn cái trí huệ á thì mình thiếu, mình vẫn chưa đủ, đó là 8 cái trí huệ nữa mà mình thiếu. Vậy thì mình chỉ gọi là cái quả, gọi là quả tu đạo hàng hướng đó. Vị vô gian à, phải phải là vị vô gián, chứ mà vô gián, vị vô gián tất đương chứng câu cả đạo, tức tu đà hoàn hướng đó. Tức là có nghĩa là cái vị ấy á, nếu mà tiếp tục không có gián đoạn thì chắc chắn sẽ chứng được cái quả tu đà hoàn, nên nên gọi là tu đà hoàn hướng đó. Câu cả đạo, câu cản đạo, tức là tu đà hoàn, tu đà hoàn đó. Đấy, cho nên là quý vị thấy, nếu mà mình đã được 8 cái nhẫn rồi, nên tu hành phải thành tựu được 8 cái nhẫn này, rồi có thêm một phần trí huệ nữa, thiếu một chút thôi, thì từ đó mình cứ dũng mãnh tinh tấn, không có bị lùi nữa, thì chắc chắn sẽ chứng được tu đà hoàn. Đó. Thì cái đó gọi là tu đà hoàn hướng. Đó, quý vị nghe hiểu không ạ? Đầy đủ được 16 tâm thì bắt đầu chứng địa vị bậc thánh, gọi là đắc câu cảng, còn gọi là dự lưu là nhập vào dòng thánh, quý vị biết rồi đúng không ạ? Tức là quả tu đà hoàn, đầy đủ bát nhẫn nhưng thiếu một phần trí, gọi là người chứng thọ câu cảng. Ấy là nếu không có gián đoạn thì chắc chắn sẽ chứng đạo câu cảng, tức là tu đà hoàn hướng. Thì điều này á rất dễ dàng, chúng ta hiểu được thôi đúng không ạ? Đó, tức là mình phải tu được 16 cái tâm. Đó, 16 loại tâm đó thì 16 chỉ đôi ra 8 tâm nhẫn và 8 tâm trí. Nhẫn tức là mình phải hoàn toàn mình chịu đựng được đúng không ạ? Chứ còn không mà mình không nhẫn được, hiện tại mình cưa cái gì đó mình không có nhẫn được. Đó, trong đó quý vị thấy nếu mình chúng ta xét là quả vị tu đà hoàn á, chỉ cần cái gì? Thành tựu được 3 điều thôi. Nếu theo kinh A Hàm là kinh Nikaya, thành tựu 3 điều thôi. Là gì? Thành tựu được thân kiến, tức là phá được thân kiến và giới cấm thủ cũng với nghi. Cho nên á, mình là tu được 16 cái tâm đó, mình nhẫn được đối với những cái việc, những cái việc trái nghịch với 3 điều đó. Nếu người thân của mình dần dần xả được, mình không có chấp thân nữa, đó mình nhẫn được đối với những đau khổ ở thế gian. Rồi mình không có bị gọi là giới cấm thủ nữa. Giới cấm thủ tức là mình giữ những cái giới mà nó thuộc về thế gian. Ví dụ như người thế gian thì cứ lớn lên thì phải lập gia đình, bây giờ mình bỏ được cái đó rồi chẳng hạn. Còn là mình phải cái gì? Phải sinh con để nối dõi tông đường vân vân đó, cái những cái đó gọi là giới cấm thủ. Đó, những cái điều đó, hoặc là phải có một, phải có một trai một gái vân vân á đó, những quan niệm như vậy vân vân đó là thuộc về giới cấm thủ, mình bỏ được đó, mình nhẫn được, mình chỉ chấp nhận được những điều đó, và gọi là, và mình có cái trí về những điều đó. Cộng thêm điều thứ ba, nghi, mình không nghi ngờ đối với tam bảo nữa, do dù mình nhẫn được là thế nào, tức là cho dù có chuyện gì đối với tam bảo đó, bây giờ giống như truyền thông nó đưa nhiều cái chuyện tùm lum ra, nhưng mà mình vẫn tin đối với Phật pháp, mình vẫn tin đối với Phật pháp tăng. Còn người nào mình biết một cái đám vườn thì có cây lên cây cao cây thấp đúng không, cái người thì này cũng có người này người kia đúng không? Cho nên mình vẫn tin vào pháp, mình vẫn tin vào tăng, vẫn có những người chân tu hành, mình tin, mình không có thoái tâm kêu không bây giờ tôi không tu nữa vân vân, không có kiểu như vậy đó. Đó thì ba cái điều đó quý vị nhẫn được, có trí huệ được thì quý vị đi vào đó gọi là sơ quả tu đà hoàn hướng rồi, và mình cứ tiến tiến như vậy thì nhất định sẽ chứng quả tu đà hoàn, cho nên gọi là tu đà hoàn hướng. Đấy, 16 tâm nói tóm lại đơn giản như vậy, nhưng mà nói đơn giản như vậy thì không tu được, còn muốn kỹ càng để tu được thì phải học từng loại tâm. Bây giờ thôi học cái đó cũng không, không hiểu à, từ từ học sau nha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục, đầy đủ 16 tâm thì bắt đầu chứng được bậc thánh, gọi là quả đắc quả cầu cảng, gọi là dự lưu, còn gọi là dự lưu tức là quả tu đà hoàn. Đầy đủ bát nhẫn nhưng thiếu một phần trí, gọi là người chứng thọ cầu cảng, ấy là nếu không có gián đoạn thì chắc chắn chứng đạo cầu cảng, tức là tu đà hoàn hướng. Rồi mình học hiểu rõ rồi đúng không ạ? Những cái này á, học bộ khác đâu có đâu quý vị, không vi tăng hữu mà chưa bao giờ từng nghe thấy. Đoạn dục giới tư lục phẩm danh đắc tầng lai, do vân nhất vãng nhất lai tức tư đà hàm quả. Đó, ta đây nó giải thích về quả tu đà hàm. Tư đà hàm thì phải đoạn được 6 phẩm tư hoặc của dục giới. Đây, đây là cao hơn rồi đúng không? Quý vị biết dục giới có bao nhiêu phẩm không? Bây giờ đoạn được 6 phẩm rồi nè. Đó, đoạn được 6 phẩm của dục giới. Đó, thì khi đó quý vị đắc được cái quả tầng lai. Tầng lai tức là quả gọi là cái gì? Còn gọi là một lần qua lại. Đó, tức là nhất vãng nhất lai, tức là một lần qua lại cõi dục nữa, tức là sanh vào cõi dục thêm một lần nữa. Đó, có nghĩa là đời này rồi mình lên cùng lắm lên trời, hoặc là lên cõi người gì đó, rồi sau đó mình sẽ thoát khỏi dục giới. Đó, thì tức là cái quả tu đà hòa à, tu đà hàm nhị quả đó. Đó, thì quý vị ấy đây điều này á, thì mình có phải nhớ đến bao nhiêu gọi là 81 phẩm tư hoặc đúng không? À, mà đây đoạn được đoạn bao nhiêu? Đoạn được 6 phẩm của dục giới. À, thì 81 của phẩm tư hoặc á, thì quý vị chia ra thì quý vị biết là ở dục giới thì có bao nhiêu, bao nhiêu địa vị, có bao nhiêu là 10 đúng không? Đó, 10 cái thì bây giờ đoạn được 6 phẩm rồi thì cũng là chứng được tư tư đà hàm. Cho nên quý vị thấy không cần đoạn hết, đoạn phần thôi, đây là tiêu chuẩn rất thấp. Rồi tiếp tục, đoạn ngũ phẩm thời, khi mà đoạn được 5 phẩm, chứ là chưa được 6 phẩm, chứ mới đoạn được 5 phẩm thôi. Danh thọ tầng lai chứng giả, tức tư đà hàm hướng. Đó, thì gọi là cái người chứng được cái thọ tầng lai, tức là cái quả tư đà hàm hướng. Tức là bây giờ 6 phẩm mình đoạn được 5 phẩm thôi thì cũng đã tư đà hàm hướng rồi, 10 phẩm rồi mà mình đoạn được như thế. Thì 81 phẩm kiến hạt thì ở đây thật ra có cái cách chia, nên mỗi bộ kinh á, mỗi bộ thì bộ luận cũng chia ra. Thì cái cách chia thông thường á, mà chúng ta hiểu á, 81 phẩm tư hoặc này á, thật ra là chia chính thôi, chứ không phải là chia chính chính địa đó. Quý vị có tất cả là chính địa, 9981. Quý vị biết chính địa không? Chắc là quên, không biết. Có nhiều người nghe chưa nghe bao giờ. Đó là 81 phẩm tư hoặc á, có một cách chia. Đó là chia gọi là ba phẩm, mỗi địa thì có chín phẩm, tại vì có thượng, trung và hạ. À, có thượng 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 trung hạ rồi lại chia ba, giống như vãng sanh Tây Phương Lạc á, cửu phẩm á, thì có thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm và thượng hạ phẩm, rồi cũng trung thì có trung thượng trung thượng của bậc trung, trung của bậc trung gọi là trung phẩm, trung sanh đó, kiểu vậy đó. Rồi hạ phẩm hạ sanh đó là đó, cứ như vậy chia ra là thành chín, mà trong đó chín địa. À, chính địa thì quý vị biết chính địa là gồm gì không? Thiện Căn giảng ở bộ 1 của Vô Lượng Thọ, Thiện Căn có giảng về chính địa. Quý vị nào còn nhớ không ạ? À? Thì đây cũng cũng căn cứ vào luận, mấy cái bộ luận như luận Câu Xá thì chia ra chính địa. Chính địa đó là dục giới địa, là một dục một địa. Dục giới địa là gì? Là từ tầng trời thứ 6 trở xuống tới địa ngục gọi là dục giới địa, là một cái địa. Địa thứ hai là sơ thiền, là ba tầng trời. Ba tầng trời là Phạm Chúng Thiên, Phạm Bụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Rồi thêm ba tầng trời tiếp theo đó thì gọi là sơ thi, nhị thiền thì gọi là cũng một địa. Tam thiền cũng có ba tầng trời gọi là địa tiếp theo, đó là bốn địa. Rồi tứ thiền là năm địa, cộng với không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ, bốn địa nữa cộng lại là chín. Trong mỗi địa có ba cái phẩm là thượng trung hạ, và thượng trung hạ chỉ lại chia ba cho nên thành chín. Chín nhân chín thành 81. Vậy thì ở đây á, quý vị muốn đắc được cái quả này á gọi là tư đà hàm hướng á, quý vị chỉ cần đoạn năm phẩm trong chín phẩm của dục giới thôi đó. Còn nếu quý vị đắc được sáu phẩm á, quý vị đoạn được sáu phẩm phiền não á, tư hoặc đó trong dục giới, thì quý vị đắc được nhị quả tư đà hàm. À, quý vị hiểu chưa ạ? Đó, học mấy cái giáo lý này xưa nay chưa từng nghe thấy đúng không? Gọi là vi tằng văn, chưa từng được nghe. Cho nên là cái mình chưa nghe vậy mình tu làm sao được đúng không? Quý vị tu muốn vô sơ quả, ai cũng mong mình vô sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm mà không biết cái quả đó như thế nào. Giống như người muốn muốn trở thành bác sĩ mà không đi học qua trường lớp bao giờ đòi mà làm bác sĩ, không biết cái ngành đó. Giống như thôi nói đơn giản, học sinh phổ thông á muốn đi thi để đậu làm bác sĩ, nhưng mà không biết cái ngành bác sĩ tuyển sinh đại học nó cần yêu cầu gì, rồi cái nộp hồ sơ đại hay hên xui đúng không, xui nhiều hơn hên, đa số không đậu đúng không. Mình phải thi mình môn nào là mình phải luyện cái thi môn đó, học môn đó gần chết bỏ rồi mới thi còn rớt nữa. Đã mà mình nộp bài đi thi nghiễm, nộp hồ sơ thi thí xác là đậu, chắc là chuyện hy hữu hiếm có, không có, rất có, rất ít có. Cho nên á đó, đó là lý do tại sao bây giờ mình tu ở trên ngọn đó. Những điều này thật ra trong luận Câu Xá hay là những bộ luận như nãy thì Giang nhắc đều có, nên cố gắng học nha. Đó. Ai còn trẻ còn khỏe học, còn những tụi già học được bao nhiêu học, niệm Phật vãng sanh quan trọng, nhưng nếu như mình hiểu được bao nhiêu thì mình dễ tu được bao nhiêu, và những cái học mình không có mất. Giả sử không vãng sanh thì đời sau mình cũng được chủng tử Phật pháp rất mạnh, mình học qua rồi đó. Hoặc là về Tây Phương Lạc cái nữa quý vị cũng mau thành tựu, tại vì quý vị đã học rồi, cho nên học được Phật pháp là tốt. Còn nói niệm Phật, ai giỏi niệm Phật được thì niệm tốt thì được niệm một câu Phật hiệu, niệm tới cùng được thì cứ niệm, niệm không nổi thì ráng mà học. Tại sao niệm không được? Tức là mình không có phải căn tánh đó, mình phải học thôi. Rồi đó là Thiền Trang giải thích sơ qua, còn quý vị muốn hiểu rõ hơn, hẹn quý vị sau khi Thiền Trang giảng xong cái bộ giới luật này, Thiền Trang sẽ mở cái thời gian này, lấy cái thời gian giảng giới luật này trở đổi thành giảng di thức để ôn tập thêm một điều nữa cho những người có thể năng học, còn ai học không được thì thôi không sao rồi nha. Đó là mình chỉ có mong muốn như vậy thôi. Như vậy ở đây chúng ta đã hiểu được rồi, đoạn được sáu phẩm tư hoặc của dục giới gọi là đắc tầng lai, còn gọi là một lần qua lại, một lần qua lại dục giới đó. Và đây mình có thể hiểu là ở đây một lần qua lại thêm chữ dục giới vào thì người ta hiểu được rõ hơn. tức là quả tư đà hàm. Khi đoạn được năm phẩm tư hoặc của dục giới gọi là người chứng quả chứng thọ tầng lai, tức là tư đà hàm hướng. Đồng tu chắc chưa bao giờ nghe những điều này đúng không? Bữa nay mới được nghe. Rồi chúng ta đến tiếp tục về tư đà hàm thì sao? Đoạn dục giới cửu phẩm tư hoặc tận danh đắc bất hoàng do vân bất lai tức a na hàm quả. Đấy, đây là giải thích về quả a na hàm. Thì quý vị phải đoạn gì? Đoạn hết được chín phẩm tư hoặc trong dục giới. Dục giới tất cả là chín phẩm thì phải đoạn hết sạch luôn. Thì gọi là quả bất hoàng, cho nên họ không sanh vào trời gọi là dục giới nữa, sanh về ngũ bất hoàng thiên luôn. Đó. Cho nên là còn gọi là bất lai. Bất lai là không đến nữa, không đến đâu, không đến dục giới nữa, tức là không đến từ ở cõi người, cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tất nhiên không có rồi. Ngay sơ quả tu đà hoàng đã không vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula rồi, chỉ có cõi người cõi trời. Thì ở đây ấy, tam quả này thì còn thù thắng hơn nữa, không sanh vào cõi dục, tức là không sanh vào trời dục giới, gồm có trời tứ thiên vương, trời đau lợi, trời tu diễm ma, trời đau súc, trời hóa lạc và trời hóa tự hại cũng không có phần. Thì hòa thượng tinh không nói là họ sanh vào ngũ bất hoàng thiên, là năm vào tầng trời bất hoàng, tức là năm tầng trời thuộc tứ thiền. Đấy, thì cho nên là quả này nó tức a na hàm quả, tức là quả a na hàm. Đoạn bát phẩm thời danh thọ bất hoàng chứng giả tức a na hàm hước. Khi mà đoạn được tám phẩm này là tám phẩm trong chín phẩm tư hoặc của dục giới thì gọi là người chứng cái thọ bất hoàng, tức là cái tư gọi là a na hàm hướng. Đó, mình nói a na hàm hướng cho dễ. Đó, tam quả hướng đó. Như vậy đoạn hết chín phẩm tư hoặc của dục giới gọi là đắc bất hoàng, còn gọi là bất lai, tức là quả a na hàm. Khi đoạn được tám phẩm tư hoặc của dục giới thì gọi là người chứng thọ bất hoàng, tức là a na hàm hướng. Quý vị thấy rõ ràng đúng không ạ? Mình hiểu, bây giờ mình chỉ cần ráng làm sao đoạn mấy phẩm thôi. Thật ra không đoạn, theo cách giảng hồi xưa nay thì chúng ta biết là không cần đoạn phẩm nào đúng không? Chỉ cần đoạn là kiến hoặc thôi, không có đoạn tư hoặc. Nhưng mà quý vị coi lại có phải vậy không? Quý vị nghe kỹ nha, đó là trong theo luận, theo mình không nói theo luận mà theo kinh A Hàm nói là đoạn giới cấm thủ, thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Như vậy thực tế đó, thân kiến á, thì về kiến hoặc, giới cấm thủ cũng thuộc về kiến hoặc, nhưng nghi thuộc về tư hoặc quý vị, cho nên vẫn phải là đoạn tư hoặc, chứ không phải nói không đoạn tư hoặc, đúng. Đấy, khác với cách mà chúng ta học xưa nay thì cũng có một cách nói khác đúng không? Là đoạn là thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Đó. Thì không có nói là đoạn cái, nhưng mà theo trong kinh Nikaya và kinh A Hàm thì lại nói như vậy. Thì tất nhiên thiện trang nói kêu chắc chắn không phải có căn cứ nào, chứ nhiều người trao giảng như vậy, không phải một người trao giảng, rất nhiều người trao giảng, thậm chí trong luận của trong cái bộ này đại sư Ngũ Ích cũng nói theo cách đó, cho nên là chắc chắn cũng phải có căn cứ theo kinh nào, nhưng mà bây giờ mình không biết là đâu. Cho nên cách nói thiện trang dung thông hai cách nói, đó là có lẽ là cách nói theo đại thừa và cách nói theo tứ thừa. Cách nói theo kinh A Hàm gọi là cách nói tiểu thừa, cách nói theo kinh Nikaya thì kiểu tiểu thừa, chứng quả tiểu thừa. Còn nếu mình nói theo đại thừa thì đoạn năm cái kế hoạch đó, có thể là chấp nhận như vậy, tại vì chưa có diệt hết kinh tạng. Nhưng mà theo thời gian, thiện trang nghĩ là theo thời gian rồi dần dần thiện trang sẽ diệt hết kinh tạng. Diệt hết tức là đọc qua, lướt qua hết kinh tạng, kinh thôi. Chứ còn lục lục lụng thì nhiều quá, không có thể nào diệt hết được trong đời này. Mà nhưng mà khi diệt hết kinh tạng thì Trang sẽ có cái trả lời rõ ràng cho quý vị. Có nhiều điều ngày xưa Thiền Trang cứ nói theo những người khác, nhưng mà sau này thì Thiền Trang thấy không phải như vậy. Tức là học, ví dụ như hồi xưa mình cứ nói nghe nghe có người giảng nói là cư sĩ thì không chứng được quả tứ tứ quả a la hán, nhưng mà sau này nghe lại thấy trong mi tiên vấn đáp cô nói cư sĩ có thể chứng a la hán, mà nếu mà chỉ có là a la hán có thể chỉ có thể là trụ một ngày thôi, còn nếu không tới buổi chiều tối hôm đó người ta đâu phải nhập niết bàn, chứ không phải là cư sĩ không chứng a la hán được. Thì Thiện Giang mới vừa rồi mới coi thêm kinh, trong kinh A Hàm thì cũng thấy đúng là Đức Phật nói cư sĩ cũng chứng A La Hán được. Tức là khi nào không chứng A La Hán được? Khi mà chưa đoạn dục thì mới không chứng A La Hán được, không đoạn dâm dục á. Còn nếu cư sĩ giữ đoạn được dâm dục vẫn chứng A La Hán được. Chỉ có điều sau khi chứng A La Hán là người đó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sẽ nhập Niết Bàn. Có chỗ nói trong một ngày, có nói chỗ nói 7 ngày phải nhập Niết Bàn. Vì cái thân của người cư sĩ, cái hình tướng của người cư sĩ không thể đảm bảo cho cái thánh quả đó được, giữ được cái hình ảnh cái thánh quả, cho nên họ phải nhập Niết Bàn. Còn không thì phải xuất gia. Đó, cho nên là phải nói như thế thì mới thông, tức là mình sẽ từ từ. Có đôi khi có những bậc tiền bối đi trước, các ngài cũng chưa có đọc hết, các ngài cũng chưa thông, các ngài nói mình cũng nói theo, hoặc là mình nghe không rõ mình nói theo, cho nên là mình bị nhầm đó. Rồi sau dần dần mình cứ học dần dần theo cái kinh điển luôn là chắc ăn người xưa nói, chứ không mình gọi là cái hiện ứng, gọi là tam sao thất bản, đúng không ạ? Người này nói như thế rồi nghe cái mình nói lại, cái nói một hồi nó xa thì thôi, bây giờ khỏi mất tam sao thất bản, mình học vào kinh, học vào luận luôn, trực tiếp luôn, thì không có tam sao thất bản nữa. Chứ không mà nhiều khi nói rồi không biết rồi đâu, truyền truyền một hồi khủng khiếp lắm. Đặc biệt bây giờ nhiều người bây giờ không có sợ nhân quả, cứ truyền lung tung lăng tan, cứ thấy lấy lời của thầy ấy nói, thầy này nói, thầy này kia nói, thầy Phật nói mới đúng chứ. Thầy nói cũng được nếu như thầy nói tương ưng với Phật, còn bây giờ thầy nói ngược với Phật là thôi con xin bye bye. Đó. Cho nên là đừng có lấy những cái lời của những người nào nói trái ngược với Phật mà mình không học kinh làm sao mình biết được. Thời bây giờ quý vị, thời đại bây giờ phức tạp lắm, người cư sĩ quý vị cũng nên có thời gian nên cũng phải coi kinh một chút, không coi nhiều cũng phải coi kinh, còn không á thì phải coi theo dõi học với người nào mà chuyên học trong kinh giảng ra. Chứ còn không một hồi dễ khi những người bình thường bây giờ cái bậc chứng ngộ bây giờ không nhiều, mà chứng ngộ không nhiều thì bây giờ họ giảng, hồi giảng họ theo ý họ giảng tùm lum đâu vân, mình cũng bị lạc theo đó thì nguy hiểm lắm, uổng một cuộc đời đã gặp chánh pháp, gặp Phật pháp là mình tu không tốt. Cho nên đó là Thiện Căn nói, cho nên lời Đức Phật nói là y pháp bất y nhân, phải nương theo pháp không thể nương theo người. Người nói thế nào hay không biết, nhưng mà thấy không đúng với kinh Phật không nghe, phải là rõ ràng như vậy. Không nghe ở đây tức là mình bỏ qua chi tiết đó, mình có thể nghe chi tiết khác, chứ không phải là bỏ luôn. Nhiều khi mình nói bỏ luôn cũng được, bỏ luôn mà mình tìm đâu có ai đâu, bây giờ không có người giảng đúng hoàn toàn 100% mà. Rồi chúng ta đến tiếp đoạn tiếp, cái quả thứ tư là A-la-hán, đoạn tam giới hoặc tận danh đắc ứng chân. Thì đoạn hết được cái hoạt của tam giới, tức là dục giới, sắc giới, bộ sắc giới. Ở đây quý vị nên nhớ đây mới là dục giới thôi nha, còn đây là tam giới luôn nha. Tức là cái hoạt này là mình có thể nói kiến tư hoạt đó, đoạn hết được như 81 phẩm tư hoạt. Thì chia ở đây như vậy, thì Trang nói là cái cách chia trong mỗi bộ luận chia khác nhau một chút, thì do bây giờ hồi xưa Thiện Trang không hiểu tại sao lại mỗi bộ luận chia khác nhau, thì chính Phật cũng chia khác nhau. Quý vị thấy đó, lúc nãy Thiện Trang nói thất hiền, nhưng mà trong Thiện Trang thấy trong kinh có Đức Phật chia ra 18 địa vị lận, chưa có vô học á, địa vị là hữu học á, có chia 18 vị lận. Còn mà chia vô học á là thì lại chia A La Hán á, là chia ra 9 bậc lận. Thì cho nên là mình họ không phải tùy theo thế nào nha. Tùy theo, đó là cách chia, cho nên cái kiểu như thế này nè. Hồi xưa thì Thiện Gia không thông, nhưng bây giờ Thiện Gia thông hết rồi. Tức là kiểu như vậy, quý vị đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội đúng không? Có khi á nó tắc thôi. À, cái đi ra tới thôi tới Bình Thuận đi, rồi tới ra tới Huế đi, rồi tới Thanh Hóa đi, rồi tới Hà Nội thôi. Đó, nói đơn giản vậy. Nhưng mà có khi nói này, đi từ thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi qua Bình Dương, qua Đồng Nai, qua Bình Thuận đi, rồi tới Khánh Hòa đi, rồi tới Phú Yên đi, Bình Định đi. Đó, kể kể chi tiết, có khi kể chi tiết, có khi kể lướt một chút. Quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên là do vậy các nhà gọi là luận sư toàn chư tổ không á, chư tổ Bồ Tát Tái Lai được không á, không phải giỡn đâu, hoặc là những người Bồ Tát trong đời này, tức là chứng được quả vị Bồ Tát, các ngài cũng chưa có diệt hết kinh tạng, hoặc là các ngài chỉ thôi căn cứ theo một bộ kinh nào đó các ngài mới viết ra những bộ luận như vậy, thì hoàn toàn căn cứ vào lời Phật, vẫn là lời Phật, nhưng mà lời Phật ở bộ này ngài chia như thế, ở bộ kia ngài chia rộng hơn, vậy cho nên mỗi bộ nó cũng có sự khác biệt khác nhau, chỉ là cách chia con đường chi tiết tỉ mỉ đó hay không khác nhau mà thôi, còn nội dung trong đó không khác, nên nhớ vậy, đừng có nghi ngờ đó. Chứ không nào nghi nữa, cái sao kỳ với thầy, Đức Phật nói mỗi đường mỗi nẻo kiểu này làm sao con hiểu, quý vị coi vào kỹ trong đó không có khác đâu, chỉ là chia rộng hẹp khác nhau đó, cho nên là lúc mà mình học mình có nhiều cái cách học, mình hiểu mình đang học ở đâu. Ví dụ như quý vị mình lên Bồ Tát Hoa Nghiêm thì lấy Hoa Nghiêm, Bồ Tát của Hoa Nghiêm từ sơ trụ đến đẳng giác chia thêm 51 bậc, dành cho ai? Dành cho Bồ Tát của sơ trụ đó đi, thì các ngài phải tu như vậy, các ngài phải biết còn có bao nhiêu bậc nữa để tu tiếp, còn đối với chúng ta thì nói tới đó thành Phật được rồi, thành Phật rồi con ạ. Thì cũng thành Phật nhưng mà chưa thành Phật, chưa có viên mãn, thì cho nên chia 41 địa vị đó gom lại thôi, thập địa Bồ Tát thôi, đủ rồi, đối với biệt giáo đó thập địa thôi đó, còn xuống dưới nữa thì thôi nói luôn thành Phật luôn được rồi, khỏi mất công thập địa chi mệt con ạ. Còn thập địa là tôi chia cái kéo kéo cái đoạn khác ra cho con, kéo rộng cái đoạn đường đó ra, tức là bây giờ mình lấy cái bản đồ lên Google Map đó quý vị zoom rộng cái đoạn đường mình đang đi ra, tức là cái đoạn đường mình đi phải chia chỉ kỹ mỹ ra đó, giống như quý vị vô Sài Gòn quý vị ấy, đây đây là quận 9, đây là quận quận Bình Thạnh, đây là quận 1, đây là quận 3 rồi đó, phải thấy rõ ràng đó mới đi tiếp chứ. Cho nên cái đoạn đó là zoom rộng ra cho mình để mình thấy. Còn cái đoạn kia chưa tới thì thôi kéo cho nó nhỏ lại biết một hồi tới tỉnh đó là được rồi, tới Sài Gòn là được rồi, tới đâu đó vân vân là được rồi. Đó, còn khi tới đó là mình phải zoom rộng nó ra chứ. Chứ mình nói cái vô tới gọi là thành phố Hồ Chí Minh rồi là được rồi, đâu có được, vô đó nó còn quá trời quận huyện trong đó đi lạc hết, là cũng phải, cho nên phải chia nhỏ cái đoạn đó ra. Vì vậy mình tu hành rồi á, bây giờ Thiện Trang nói mình biết mình đang ở đâu, mình cần học cái nào là quan trọng, cho nên bây giờ mình biết mình đang phàm phu phải không, mình học cái địa vị phàm thánh ở dưới trước đi để mình tu được đi. Còn cái địa vị trên con cũng học, nhưng mà con học cái đó là để khởi, để con nạp vô, biết đâu con có duyên, con như lục tổ huệ năng con bay nó, còn không thôi con chủ yếu con đi được cái đoạn đường của con, cho nên con zoom rộng cái chỗ con ra, cái bản đồ của chỗ con đang đi nó ra rộng ra để con đi ra đó, quý vị hiểu mà. Cho nên hiện tại Thiện Trang thấy được điều đó, cho nên Thiện Trang mới kêu thôi vậy mình quay lại mình học những cái phần căn bản là những phần này đó, những quả trứng vẫn với cái này nhỏ nhỏ này, nó học nó dễ tu hơn, nó gần mình. Còn cái trên đó thì sao, vẫn học nhưng mà mình học để mình biết thôi, học để biết, còn hành được bao nhiêu hành thì trên nó cao quá. Quý vị coi Bồ Tát trong Hoa Nghiêm toàn không khởi tâm không động niệm, mình làm gì được, mình đụng cái khởi tâm động niệm đầy trời rồi, cho nên thôi tu nhờ, giữ giới dễ hơn đúng không, ăn chay làm lành nó vẫn dễ hơn, nhẫn nhục ba la mật làm nhẹ nhẹ thôi dễ, tránh duyên đi. Đức Phật luôn luôn trong kinh A Hàm, kinh Tiểu Thừa, Đức Phật luôn luôn nói tránh duyên, tránh duyên, lúc nào cũng tránh duyên à, xa viễn ly. Quý vị thấy khác với Đại Thừa. Đại Thừa thì sao, độ sanh mà vào đó ở trong trần mà không nhiễm trần, đó là Đại Thừa. Mình chưa làm được Đại Thừa đâu. Thiện căn thì nói quý vị thiện căn không làm được, quý vị giỏi quý vị làm đi à, chứ không phải đó không làm được đâu, tại mình chưa tới địa vị đó. Rồi vào trong đó là bị nhiễm trần ngay, rồi cuối cùng là bị gọi là mình chưa biết bơi mà làm sao cứu người, đúng không? Không có đủ khả năng. Cho nên là ai giỏi là phát nguyện giỏi là cứ làm nha. Còn đây là Thiện Trang nói rõ nó, chúng ta đang ở chỗ nào, chúng ta cố gắng zoom rộng cái phần chúng ta, bản đồ chúng ta đi thì chúng ta đi nó không sai, không lạc đường. Chứ nhiều khi nói vô thành phố Hồ Chí Minh rồi đó, đi tiếp đi tốn Long An, nhưng mà đi hướng nào quý vị, đi hướng nào, đi một hồi lạc qua Củ Chi rồi lên Tây Ninh à. Nhiều khi vậy à, đâu phải đâu đấy. Hoặc là quý vị đi lạc qua quốc lộ 13, quý vị chạy một hồi thì qua Bình Dương à, một hồi lên Bình Phước à, đâu đúng đâu. Đi là nói vô thành phố Hồ Chí Minh rồi sẽ đến Long An, sẽ đến Tiền Giang, nhưng mà đi hồi nó đâu tới đâu, tại vì không có cái bản đồ ngay chỗ đó. Vì vậy mình đang biết mình ở chỗ nào, mình mở cái bản đồ đó ra cho rộng ra à, nhìn cho kỹ trong thành phố Hồ Chí Minh đúng rồi có bao nhiêu con đường, quốc lộ 1A được đường nào, có đường nào, xa lộ Hà Nội thế nào. Quý vị đảm bảo đi, nếu quý vị không có bản đồ quý vị chạy vào Sài Gòn, quý vị sẽ chạy gì đâu, chạy một phát là chẳng chắc chắn quý vị chạy vào xa lộ Hà Nội, chứ quý vị không chạy theo quốc lộ 1A. Mà mục tiêu quý vị muốn, nếu nếu quý vị đi về Tiền Giang ha, qua Long An Tiền Giang đó, thì quý vị phải đi đường nào cho nhanh. Người thông minh người ta không bao giờ chạy đâm vô trung tâm thành phố, bây giờ người ta phải đi quốc lộ 1. Quốc lộ 1 vẫn chưa phải là quốc lộ tốt. Vì sao? Quốc lộ 1 vẫn còn kẹt xe nhiều lắm, quý vị đi cái đường đó nó kẹt xe lắm, quý vị sẽ đi cái đường vòng khác từ quận 9, quý vị đánh cái vòng đi đường Nguyễn Văn Linh là quý vị chạy, hoặc là hoặc là quý vị đi cái đường gọi là đường như là đại lộ gì đó, Nguyễn Văn Kiệt gì đó, đúng không? Đó, cái đường mà ven ven đó, quý vị đi mấy cái đường đó mới nhanh, đi đường Nguyễn Văn Linh là nhanh nhất, đi về miền Tây là phải đi đường đó. Cho nên là không biết mà mình làm sao biết được. Đó, vậy phải coi bản đồ. Chứ không phải nói đi Sài Gòn rồi sẽ tới Tiền Giang, đúng. Chắc chắn đi Sài Gòn rồi sẽ tới Tiền Giang, nhưng mà đi một hồi nó lạc đó. Phải đi đúng hướng nữa, còn không mà đi nó chậm. Cho nên mình thay vì mình đi vòng vòng, mình đi mất công, mình hãy kiếm cái bản đồ cái vùng của mình rồi coi cho kỹ, mở rộng ra, zoom cho nó to ra, đúng không? Rồi đi. Đấy, đó là lý do tại sao là phải học những cái phần căn bản. Mà may quá, học ở đây cũng có, bộ giới luật này cũng có. Rồi, như vậy chúng ta hiểu rõ rồi, đúng không? Đoạn tam giới hoặc tận, tức là đoạn hết được cái hoặc, tức là cái phiền não của tam giới. Danh đắc ứng chân, gọi là đắc quả ứng chân á, quả ứng chân là quả A-la-hán. Vị giữ chân đế thường tướng tương ân cố, tức là bởi luôn luôn á, tương ưng với luôn luôn tương ưng với chân đế à, thì đây là a la hán rồi, cái nói vậy. Tức a la hán quả, tức là cái quả vị a la hán. Tiến đoạn hay là tấn đoạn được phi phi tưởng tư, danh thọ ứng chân chứng giả, tức A La Hán hướng đó, mới cái tiến đến để đoạn được cái tư hoặc của trời phi tưởng, phi tưởng xứ, thì gọi là cái chứng, người chứng được cái thọ ứng chân, tức là người chứng được cái quả gì A La Hán hướng. Như vậy A La Hướng là có phải lên tới trời phi tưởng, phi tưởng xứ rồi đó, từ đó mới có cái A La Hán hướng nha. Hợp vi tứ xong, phân vi bát bối à, hợp lại thì có 4 cặp à, mà chia ra thì làm 8 hạng à, với 4 cặp thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Tu Đà Hoàn với lại Tu Đà Hoàn hướng là một cặp đúng không? A Na Hàm với A Na Hàm hướng là một cặp, đó kiểu vậy đó. Thì có 4 cặp. Đấy. Còn chia ra là 8 bậc. Đoạn hết hoặc của tam giới gọi là đắc ứng chân. Bởi vì luôn tương ưng với chân đế, tức là quả A La Hán. Tiến vào đoạn tư hoặc về phi phi tưởng xứ gọi là người chứng thọ ứng chân, tức là A La Hán hướng. Hợp các địa vị ở trên lại thành 4 cặp, chia ra thì thành 8 bậc. Đấy, thì chúng ta giải thích được kinh văn. May quá, Đại sư Ngô Ích giải thích rất là tuyệt vời, chúng ta đã hiểu được. Chúng ta tiếp tục. Đó. Cụ túc trí đoạn, danh à, cố danh trượng phu, đầy đủ về trí đoạn, nên gọi là bậc trượng phu. Đó, trí đoạn là trí tuệ về giải thoát á, đoạn được hết phần não á. Thật ra ở đây á, mình nói thế này, trí á, là trí tuệ giải thoát, đoạn là đoạn phần não, tức là thật ra nó đầy đủ rồi. Mình nói là đoạn và chứng đó, đoạn và chứng, đoạn á, là đoạn phiền não, chứng là chứng trí huệ. Đấy, thì cái danh từ là vậy, cho nên gọi là trượng phu, nó gọi là bậc trượng phu. Cho nên trượng phu ở trong nhà Phật không phải trượng phu thường đâu nha quý vị. À, trượng phu người ta nói đầu đầu trời chân đập đất là trượng phu nào đó, trượng phu của nhà nho nha. Còn đây là trượng phu của nhà Phật nè, phải A La Hán nè à, thì mới là trượng phu nha. Tánh giá thanh tịnh vô tác thể bất khả hoại, danh vi giới thành à. Bây giờ mình á, khó làm trượng phu quá, thì bây giờ có cái tiêu chuẩn gọi là thành tựu về giới. Thì ở đây nói rõ là gì? Tánh tội, giá tội à, tánh giới, giá giới á, thanh tịnh à, đều thanh tịnh hết. Tức là quý vị có hai là giới đúng không ạ? Chúng ta học tánh giới và giá giới rồi, quý vị nhớ không ạ? Tánh giới, ví dụ như giới sắc sanh thì nó thuộc về tánh giới, bởi vì có Phật ra đời, không có Phật ra đời, có giới hay không có giới, thọ giới hay không thọ giới, quý vị giết một chúng sanh đều là tạo nghiệp sát sanh. Nghiệp đó đều phải trả nếu chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên cái đó gọi là tánh giới. À, cho nên cái có những giới của Phật gọi là tánh giới. Ngoài ra còn có giá giới. Giá giới ví dụ như giới uống rượu. Giới uống rượu thì quý vị uống rượu thì không có chết ai, đúng không? Cũng chết quý vị thôi. À, giả sử không gây ra chuyện gì, uống rượu mà nằm ngủ thôi chẳng hạn, thì đâu có chuyện gì. Nhưng cái đó là tánh giới. Vì sao? Vì cái đó nó là à, cái đó là giá giới, vì nó ngăn ngừa cho quý vị phạm những điều khác. Trong đó uống rượu khiến ngu si, cho nên cái đó là giá giới. Thì đây muốn gọi thành tựu về giới thì tiêu chuẩn phải thành tựu được, tức là giữ được thanh tịnh cả về tánh giới lẫn giá giới. Đã. Chứ không phải tôi giữ được tánh giới thôi, còn giá giới không không giữ được thì ở đây không thể thanh tịnh. Đã. Cho nên ở đây nói là thanh tịnh về gì? Cả về tánh giới lẫn giá giới. Đã. Rồi, vô tác giới thể. À, vô tác giới thể, ở đây thiếu chữ giới thôi, mà Đại sư Ngô Ích hay nói tắt. Bất khả hoại, tức là không thể bị hủy hoại. Đó, thì gọi là thành tựu về giới. Đó, quý vị muốn có Bồ Tát có thể không hủy hoại đó, và quý vị trì được, giữ được thanh tịnh giới, giá giới cũng như tánh giới. Giống như trong giới bát quan trai, quý vị thấy có một giới, có nhiều giới chứ không phải một giới. Thì Trang lấy ví dụ giới không ăn phi thời, nó là thuộc về giá giới, không phải thuộc về tánh giới. Có nghĩa là nếu mà quý vị ăn phi thời cũng chẳng chết ai đúng không? Không có chết người nào hết. Tại sao? Không ảnh hưởng người khác. Nhưng tại sao lại phải giữ giới đó? Vì cái giới đó thuộc về giá giới. Giá giới là để lợi ích cho chính quý vị, là quý vị ra khỏi sanh tử. Bởi vì đó là ăn mà ăn tùm lum, ăn sai giờ, ông Vân ăn đấy thì giống là tạo cái nhân là súc sanh, tạo cái nhân ngạ quỷ. Đó, thì cho nên là vì vậy nên muốn ra khỏi sanh tử mình phải đoạn nhân. Đó là lý do. Cho nên là tu á, hiểu giữ giới là phải giữ cả tánh giới lẫn giả giới, chứ không phải mình tu giữ được tánh giới thôi. Giữ tánh giới thì chưa được, thì chưa chưa thể nào thành tựu về giới được. Đầy đủ trí đoạn nên gọi là bậc trượng phu, tánh giới giả giới đều thanh tịnh, vô tác giới thể không bị phá, gọi là giới thành tựu. Đó, cho nên là cố gắng giữ nha, giữ thanh tịnh và vô tác giới thể không bị phá. Thế nào là vô tác giới thể? Thiền Trang đã giảng rồi, xin phép không giảng lại. Rồi bây giờ tiếp tục thêm một cái bát giải, tức là bát giải thoát nữa. Bát giải thoát là thế nào? Thì ở đây thì Trang có chú giải ở đây luôn. Bát giải thoát cũng gọi là bát giải hay là bát bối xả, là sự trái ngược với phiền não của tam giới mà xả bỏ tám loại thiền định, giải thoát khỏi sự trói buộc của phiền não tam giới, cho nên gọi là bát giải thoát. Cái này muốn hiểu rõ phải học tri thức, mình cho bài giảng này nữa nó nhiều quá, cho nên chỉ nói giới thiệu cho cái thuật ngữ này thôi. Quý vị thấy không, học bộ này không quá trời kiến thức ở trong này, chứ đâu phải đơn giản. Cửu thứ đệ đẳng danh vi định thành, tức là bát giải thoát, tức là tám cái tầng thiền, và cái tầng thiền thứ chín gọi là cửu thế đề định, tầng thiền thứ chín là định của A La Hán này, vân vân, gọi là thành tựu về định. Đó, quý vị phải chứng những cái thần thiền định như này gọi là thành tựu về định. Đó, để giải thích kinh văn á, thành tựu về giới, thành tựu về định á, bây giờ thành tựu về định là quý vị phải chứng cái này, chứ không mình không có mấy cái tầng thiền này thì thôi. Ở đây bát giải thoát thì quý vị có thể tự kiếm, mai mốt thì mình học rõ ràng. Kiến tứ chân đế danh vi huệ thành. Đó, quý vị thấy được cái bốn cái chân đế khổ tập diệt đạo đó thì gọi là thành tựu về huệ. Cho nên thành tựu về huệ cũng không phải đơn giản đâu, phải thấy thật khổ không vô thường vô ngã. Khổ bốn khổ tập diệt đạo. Mà bây giờ quý vị thấy có nhiều người vẫn chưa thấy được khổ tập diệt đạo đúng không ạ? Vẫn thấy đời thế gian nó sướng quá trời, nó khổ đâu. Rồi cái gì khổ đó, vẫn không biết mình khổ. Là vì sao? Không biết nguyên nhân của khổ là gì. Đó. Nguyên nhân của khổ là gì? Quý vị, khổ thì ai cũng biết, có 8 nỗi khổ nè, 3 khổ nè. 8 khổ là gì? Sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Đó. Sanh, lão, bệnh, tử. Rồi gì? Ái, biệt, ly, khổ. Rồi tiếp theo là gì? Oán, tắng, hội, khổ. Cầu, bất, đắc, khổ. Và ngũ, ấm, xí, thành, khổ. Đó là tám khổ của chúng sanh ở cõi dục. Phải nói là gọi cái thế giới người mình á, nó rõ ràng hơn. Còn đối với tam giới thì có ba loại khổ là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Đó, mình hiểu được cái sự thật về khổ đó, mình không có ham muốn ở thế gian nữa. Như vậy mới quý vị mới có được cái huệ. Mới có huệ về khổ này, khổ đế thôi. Và quý vị phải có cái huệ về nguyên nhân của cái khổ, gọi là tập đế. Nó tập thì đâu, do đâu? Là có tham sân si mạn nghi, nói chung là do phiền não đó. Rồi quý vị phải hiểu về gì, con đường giải thoát đó, gọi là đạo đế. Rồi khi nào khi giải thoát xong rồi quý vị được cái gì, được các thánh quả vân vân á. Đó, mình hiểu rõ về như vậy thì mình gọi là mới có cái gọi là cái trí huệ về tứ đế. Cho nên chỉ cần so sánh như vậy thôi á thì mình biết là mình không có cái đủ cái trí huệ này, cho nên mình là phàm phu và đúng rồi nha, không có gì lạ hết. Đó, quý vị đâu có đâu, mình học đã rồi, nên thật ra mấy cái ai thành tựu được cái trí huệ, thành tựu về huệ này đâu, đâu có. Em thấy được cái bốn cái chân đế này chưa mà, có thấy đâu. Mình thấy đời cũng vui lắm mà, thấy con vẫn là con của mình mà, đâu phải thầy, đâu có Phật nói, Phật nói là con đó không phải là con của ta đó, mà mình vẫn thấy con của mình mà đó, con ta tài sản ta người ngu sanh ưu não, con đâu thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu, mình có chấp nhận được câu đó đâu. mình thấy ơi con của con mà thầy đó, đó chồng của con mà vân vân, chồng thì có thể không nghe, chồng thì dễ nghe hơn, chồng thì thấy ông già trước mặt thì rõ đó không, nhưng mà con là khó lắm đó, đang yêu thương người ta yêu thương nói ông già cũng không chịu, mấy đứa nhỏ nhỏ đó thấy nó đang yêu đương đó. Nói mày cẩn thận nha đó, con cẩn thận nghe, con gặp ông già đó chủ nó tới đòi nợ nợ đó, nó đâu chịu đâu, nó kêu mẹ nói sao à, mẹ nói kỳ quá, rõ ràng người ta yêu thương con như vậy mà nói ân gia tới chủ nó đâu chấp nhận đâu, nó đâu có biết được cái lý khổ đế đó, khổ tập diệt đạo nó không hiểu, cho nên là đến khi nó lấy về rồi thời gian sau rồi bắt đầu thời gian sau bắt đầu than van ơi ân gia tới chủ biết vậy con đi tu cho rồi, con ở vậy cho rồi, ai cũng nói biết vậy, nếu mà biết vậy thì còn gì nữa, lúc trước nói rồi không chịu nghe chứ bộ, tại vì không chịu nghe thì ráng chịu thôi, cho nên là chúng sanh đó là gì, là mê mê cho nên nghiệp nó lôi kéo, quý vị giác á nghiệp nó không lôi được, giác rồi biết nhanh ngay đó, không có vấn đề gì ha, cho nên là có phải biết được điều đó là mình thoát ra được, còn không biết không thoát ra được, bây giờ mình không biết cho nên mình không thoát ra được, đúng không ạ? Quý vị biết hai con đường này nó sẽ đi vào ngõ cụt, con đường này nó đi ra đại lộ để mà đi thênh thang, ai dại vì chui vào ngõ cụt bao giờ à, chắc chắn người ta phải chọn đi ra đường ra thênh, con đường đại lộ thênh thang thôi, vì mình chưa biết cho nên mình vẫn chấp nhận đó, rồi có người nói cho mình nghe nhưng mà mình không tin, mình vẫn tin vào cái trí của mình à, cái trí phàm phu của mình, cho nên mình tiếp tục đi con đường đó. Rồi cuối cùng mình vô đó rồi nó vô ngõ cụt rồi hết đường khổ quá, thậm chí xe không quay đầu được nữa, xe ô tô á quý vị vô đường ngõ cụt à, à, vô đó thậm chí Google nó chỉ vô cái bãi sình không đi được nữa à, lúc đó mới hối hận à, kiểu vậy đó à, cho nên là đó là không có trí huệ cho nên không thành tựu về huệ à, danh vi huệ thành rồi đúng không ạ? Ư hữu vi chư hành à, chư hạnh hay chư hành thì cũng được nha, đắc giải thoát danh vi độ thành đó. Tức là ở đối với cái các hành hay là các hạnh của hữu vi à, được giải thoát, tức là được giải thoát đối với các hạnh hữu vi gọi là thành tựu về độ, độ đây là à, chúng ta gọi là tri kiến á, à, độ là giải thoát, chúng ta phải gọi là giải thoát, độ giải thoát văn khuyết độ thành nhị tự à, trong văn á, thì thiếu hai cái chữ độ, hai chữ độ thành, tức là trên văn trên á, văn kinh á, không biết tại sao thiếu cái chữ độ thành à, mà chỉ có cái giải thoát tri kiến thôi, tức là cái đằng sau thôi, phân biệt giải thoát nhân quả bất mậu đó, tức là sao cái phân biệt thì chúng ta dễ hiểu đúng không à, giải thoát nhân quả tức là mình phân biệt được cái nhân quả về giải thoát mà không có cái sự sai lầm, chữ mậu này là sai lầm, không có sự sai lầm thì gọi là độ tri kiến thành, gọi là thành tựu về độ tri kiến à, tức là ở đây này là giải thoát này, dưới này giải thoát tri kiến nè, nhưng mà trên cái văn kinh này quý vị nhớ là thiếu cái chữ gọi là giải thoát mà chỉ có giải thoát tri kiến thôi nè, thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về huệ, thành tựu về độ tri kiến, thiếu mất hai chữ, tức là chép bản kinh này người ta chép thiếu, cho nên ngài Đại sư Ngư Ích người ta ngài biết ngài ngài chú giải thêm vô là thật ra văn đó phải có thêm hai chữ đó nữa mới mới đủ, tại vì lúc đó là mình sẽ hiểu được đúng không ạ, mình sẽ hiểu được có phải có thứ lớp như vậy. Rồi mình đang ở chỗ này rồi đúng không ạ? Rồi như vậy là bát giải thoát cửu thứ đệ định vân vân gọi là sự thành tựu về định, thấy được bốn chân đế gọi là thành tựu về huệ, được giải thoát đối với các pháp các hành hữu vi gọi là thành tựu về độ, văn kinh thiếu hai chữ độ thành phân biệt nhân quả của giải thoát không sai lầm, gọi là sự thành tựu về độ tri kiến. Đó. Cho nên nếu mà mình có được thành tựu những cái này á, thì nói chung là con đường giải thoát mình nó rõ ràng lắm. Nó có hạn kỳ, gần như là có hạn kỳ. Trừ khi mình xui quá đời này thoái chuyển mà nó thoái luôn. Nhưng mà những người mà có những cái trí huệ này á, thì thông thường họ sanh vào cõi người, cõi trời. Ít khi mà sanh vào cõi dưới. Đó. Tại sao? Họ không dám làm sai. Họ sẽ trì giới, họ sẽ giữ thập thiện. Nói chung là cũng tuy là chưa có đứng vào cái hàng ngũ gọi là bất thoái chuyển, nhưng cũng gần gần xem xem bất thoái chuyển. Trừ khi xui quá, mê quá lớn, họ phá giới lớn chẳng hạn thì họ đọa. Nhưng cái đọa đó nó cũng là đọa một bao giờ ra rồi họ cái chủng tử đó nó mạnh. Cái căn tánh họ vẫn tốt thì họ ra. Đó, đừng cái phạm gọi ngũ nghịch thập ác là được. À, còn nếu mà phạm nhẹ nhẹ thì nó còn còn ra được. À, cho nên là đừng có phạm ngũ nghịch nặng quá. À, phỉ báng tam bảo được, nhưng cái tội đó nó nặng lắm thì ra không nổi, không biết bao giờ. Chứ còn những cái tội nhẹ nhẹ thì nói chung là có đủ duyên họ lên, họ vẫn tu tước tiếp được. Cụ huệ hạnh, tức là đầy đủ về trí huệ và đức hạnh. Nhập chánh vị, à, tức là vào địa vị chính thức, chữ chánh hay là chính. À. Danh vi thánh đức, gọi là thánh đức, đức của bậc thánh đó. Cụ hành hạnh, mãn túc công đức, danh vi hành cụ. À, tức là đầy đủ về hành hạnh, tức là cái hạnh mà về tu hành á. À, cái này mới đầy đủ về hạnh và cái huệ thôi. Còn đây cả làm được nữa. À, giống như trong Tông Thiên Thai ấy, nói cái đền trước ấy, gọi là mới quán hạnh tức Phật thôi. Còn cái này ấy, là gọi là gì? Cái này là đầy đủ gọi là hạnh luôn. À, cái này là không. Tông Thiên Thai nói đền trước ấy, cái kiểu đền trước gọi là gì? Danh tự tức Phật, tức là hiểu được rồi. À, hiểu được rồi thôi chứ chưa có trí huệ thôi chứ chưa có làm được. Còn đằng sau á là làm được rồi, cho nên gọi là quán hạnh tức Phật, kiểu vậy đó. À, quý vị hiểu không ạ? Mãn túc công đức, tức là đầy đủ công đức, gọi là hành cụ, tức là đầy đủ về hạnh. À, tức là mình đo là đầy đủ hạnh mới được. Như vậy chỗ này Thiện Trang dịch nó hơn chính xác. Đầy đủ hạnh về trí huệ, à, tức là hạnh trí huệ chứ không phải đức hạnh. Hạnh trí huệ, à, trí huệ hạnh cũng được. À, thì vào địa vị chính thức thì gọi là thánh đức. Đó, thật ra chỉ cần nhìn đấy, cho nên sơ quả đó quý vị, sơ quả thật ra là chủ yếu thành tựu về huệ nhiều, à, huệ thành tựu nhiều, còn cái tu của họ nó chưa được rốt ráo, nó mới sơ sơ, nhưng mà họ chỉ giữ được cái giới, họ giữ được thập thiện, cho nên họ không đọa lạc thôi. Đó. Chứ còn đối với xả ly á, đó xả ly xuất tâm giới á, nó vẫn chưa làm được. À, thì cái trí huệ đó nó có hạn chế. Vì vậy cái tu hành của họ vẫn có hạn chế. Họ xả chưa được rốt ráo. À, nên là vẫn còn phải ở trong cõi dục tối đa 7 lần. Đấy. Còn nếu mà mình xả được rốt ráo thì mình vượt lên. Cái xả này là xả về cái dục, tức là ham muốn. Mình còn những cái ham muốn rất nhiều, cho nên là mình vẫn ở trong cõi dục. À, thì quý vị hiểu được đó, ai muốn thoát là được. Quý vị thấy sơ quả tu đà hoàng á, thì thật đấy là vẫn chưa ly dục, đúng không ạ? Nó chưa có rời khỏi dục, họ vẫn trong dục giới. À, cho nên là họ chưa có thoát ra khỏi, nhưng mà cái dục của họ nó giảm rồi, nó giảm rất nhiều. À, đó là lý do. À, cho nên cái trí huệ vẫn quan trọng. Quý vị chưa có rìa được nhiều, nhưng mà quý vị có trí huệ tốt và quý vị đoạn được kiến hoặc và đoạn được cái phần nói chúng ta nói ba điều thôi là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Thì nếu mà thân kiến á, thì nó thuộc về cái trí huệ rất nhiều. Quý vị phải hiểu rõ lắm về thật tướng pháp một chút thì quý vị mới có thể xả được cái thân kiến. Vì chúng ta cho cái thân này là của ta là quá lâu rồi. Bây giờ quý vị cứ nghĩ kỹ xem mà xem. Chúng ta ngủ á, lúc nào cũng thấy thân ta. đâu có bị ma rượt hay bị người ta lấy súng người ta dí đúng không? Ở trong giấc mơ kèm dao người ta rượt. Thì trai hàng lâu rồi không thấy nằm mơ những cái giấc mơ đó, lâu rồi không có mơ, nhưng mà cái kiểu vậy. Nhưng mà nếu mà mình mơ như vậy, lúc nào mình cũng thấy mình trong đó, mình vẫn sợ chết. Bao giờ quý vị thấy là gì, khi nào ngủ á, mà quý vị chết cũng chẳng sao hết á, là thân này nó không chết, chết là thân này chết chứ tà không chết đó. Quý vị như vậy mới quý vị phá được thân kiến được. Còn bây giờ chúng ta không phá được thân kiến này thì nó quen, nó là cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp rồi, ban ngày á mình còn còn không nhớ nữa mà, đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ như quý vị bây giờ đi nấu ăn đi, sắc 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 đứt tay cái quý vị á đau quá, toàn là vậy không à. Chứ quý vị đâu có nhớ là cái tay này nó cũng đâu phải là ta đâu, cái thân này đâu phải là ta, nó đứt ăn thua gì đó. Nếu quý vị nhớ ngay lập tức đó và quý vị rõ ràng sáng suốt là cái này đứt cái rồi có gì đâu, thân thể này nó không phải là ta đâu, có bị cũng gì cũng vậy thôi. Nếu mà quý vị nhớ luôn như vậy, rõ ràng như vậy đó, cái mới phá thân kiến được. Rồi dần dần vô trong giấc mơ quý vị là rõ ràng à, tới tới trong giấc mơ là cũng ấy được. Cho nên từ đó cái phá thân kiến cực kỳ khó. Trong ba cái điều của điều kiện để mà vào sơ quả Tu Đà Hoàn, thân kiến, phá được thân kiến, giới cấm thủ và nghi, thì rõ ràng khó nhất là thân kiến. Giới cấm thủ thì dễ hơn, giới cấm thủ thì bây giờ học pháp nhiều rồi, hiểu rồi, dần dần hiểu được rồi là mình sẽ bỏ được, mình không có theo những cái tập lệ tập tục của thế gian, mình không bị ảnh hưởng nữa. Ví dụ lớn tuổi rồi, cha mẹ bà con anh chị vân vân bạn bè hối thúc lấy chồng, mình cũng không không ham lấy chồng nữa, vì mình biết mình phải giải thoát, mục tiêu mình giải thoát. Họ mê không quan trọng, họ nói mê họ nói kệ họ, cho nên không bị ảnh hưởng. Cái đó mình sẽ phá được dần dần, mình học Phật pháp mình phá được nhiều thứ. Nhưng có một cái mà quý vị không phá được, đó là quý vị phá không được về tình thân. Đấy, cái tình thân nó cũng thuộc về cái giới cấm thủ rất khó. Quý vị cứ phân biệt là cái người đó là cha mẹ mình, bà con mình, chứ cái người kia không phải. Quý vị vẫn chưa có cái giải thoát đó thì quý vị không phá được giới cấm thủ và đâu. Cho nên á, học nhiều có thể đối với niềm tin Tam Bảo quý vị có thể tin được. Là tin không thoái chuyển đối với Tam Bảo được, quý vị tin Phật được, tin Pháp được, tin Tăng cũng có thể tin được. Nhưng mà thiền gian kiểm tra thì nhiều người là thấy chưa đủ tin Tăng. Đó, mình chưa có đủ niềm tin với Tăng. Cho nên là cái đó là dễ nhất, cái nghi á, là dễ đoạn nhất. Là mà quý vị không làm được thì tiếp theo cái giới cấm thủ là cái khó làm đó, tại vì cứ quen rồi không có được đâu đó. Mình vẫn phân biệt, bao giờ không phân biệt chúng sanh, người này với người kia, người này với người kia cũng như nhau, người xa lại với người quen thuộc cũng như vậy, tại vì đều là chúng sanh luân hồi với nhau mà. Đời trước làm cha mẹ, đời này làm bà con, đời này làm bạn bè, đời này làm người dân nước lã, vân vân, đâu có vấn đề gì đâu đó. Mình hiểu được cái này mình bỏ được, nhưng cái khó cuối cùng là cái thân kiến. Thân kiến là phải luôn luôn niệm nhớ rằng đây không phải là thân ta, nó chỉ là cái xác mượn của ta, nó không phải là ta. Đó, nó không phải thân ta, ta có nhiều thân nữa và thân này nó chết, ta có thân mới. Ta không có sợ sệt gì cả với những cái chuyện này, vân vân mẹ nhà đó. Thì bao giờ mình cái quán niệm đó nó mạnh, mình nhớ được cái vậy, vào trong giấc mơ mình cũng nhớ rất rõ ràng. Bệnh đau vân vân mình cũng cười hề hề đó, tại vì sao, ôi đau quá nhưng mà mình thấy cái thôi sao nó chết thôi, có gì đâu, thần nó chết đâu mà, có gì đâu, đến lúc nó chết thôi mà. Thì quý vị phải phá được thân kiến được và khi đó quý vị mới vào sơ quả Tu Đà Hoàn. Còn nếu không ấy, thì làm sao phá được vào qua sơ quả Tu Đà Hoàn được, không được đâu. Cho nên nói vậy nhưng mà rất khó. Đó, còn ai mà tu niệm Phật đúng không? Quý vị thật ra cũng phá một phần thân kiến, không xả được 100% nhưng mà phải xả. Cho đến lúc lâm chung rồi quý vị cũng chấp cái thân này là xong rồi đó. Cho nên pháp môn Tịnh Độ hay nói, hãy thấy Tây Phương Cực Lạc có một thân hoa sen đi, cái thân đó như vậy, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, thân tốt đẹp như vậy vân vân. Cho nên mình lấy cái thân đó, mình hàm cái thân đó đúng không? Cho mình xả luôn, mà chấp nhận xả cái thân này. Vì vậy đến lúc lâm chung dù nó đau đớn vân vân, nó rã rời như rùa sống lột mai vân vân, đủ thứ các loại giống như ngàn con dao đâm vào trong mình, nhưng mà mình cũng thấy nhẹ nhàng, mình thấy cái ôi ta sắp bỏ thân này, ta lấy thân hoa sen, thân của thanh hư chi thân vô cực chi thể ở Tây Phương Lạc rồi, Đức Phật thân mang hoa sen tới, con sắp lên được thân mới rồi, cho nên mình vui vẻ, mình cười hề hề, mình niệm Phật, mình ra đi. Cái đó là hay của tịnh độ, là chỗ đó mượn lấy cái đối tượng khác để phá cái thân kiến này đó. Còn nếu người mà tu tiểu thừa, người ta đâu có dựa vào đâu, người ta không biết có cái chỗ điểm dựa. Bởi vì chúng sanh nó phải có cái dựa, giống như mình ở lâu rồi, mình ở trong nhà, mình phải có cái nhà mới ở được. Bây giờ cho ra ngoài trời ở không ở được, kiểu vậy. Cũng vậy, mình quen vô lượng kiếp, mình phải có cái thân này, cho nên bây giờ không có thân không chịu được. À, vì vậy cho nên khi mà có người mà tu khá khá chút, có công phu xuất hồn, gọi là ra khỏi thân thể đó, gọi là công phu xuất hồn á, hoặc là mình lúc nào đó mình ra khỏi, mình nhìn thấy cái thân thể mình cũng sợ nữa, thôi mình sợ quá, ôi mất cái thân thể của tôi rồi, vân vân đó. Vậy thì làm sao phá được thân kiến được, quý vị? Quý vị phải học làm sao không còn sợ với những điều đó nữa. Cái thân là không phải mình, thân là giả tạm hiện tại như thế thôi, bỏ đi bỏ đi. Ta có thân khác, không có gì hết. Thân này không có, thân khác có. À, thân khác có đẹp hơn. Nếu quý vị tâm tâm như vậy thì quý vị phá được thân kiến. Đó. Cho nên là phá thân kiến rồi nhưng vẫn còn cần cái nhà để ở. Tức là không chấp cái nhà này là nhà của ta, nhưng mà chấp có phải có cái nhà mới ở được. Vì vậy vẫn phải sanh vào dục giới. Thậm chí còn ham ăn uống được nhiều quá, mong muốn nữa. Cho nên cái chấp, cái ham mong muốn đó nó ở dục giới. Phá được rồi á, nó vẫn còn thân kiến nhẹ nhẹ, lên được trời sắc giới. Sắc giới vẫn thân thể. Chưa được, phải phá luôn cái hình tướng, tức là không cần thân nữa, không cần nhà nữa đó. Giống như ở đi lang thang không cần nhà nữa, không cần thì mới vô vô sắc giới đó, rồi đó mới ra khỏi tam giới, cái kiểu theo cái tiệm tu là vậy. Cho nên là quý vị thấy rõ ràng con đường tu hành gian nan không dễ, phải bao nhiêu tầng lớp, tầng 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 như vậy đó. Mà mình không hiểu, mình nói tu để chứng quả tứ quả là hát chứ tu cái gì, quý vị không hiểu được cái bản chất của từng cái nấc thang tu đó, làm sao mà quý vị không có chứng được. Đầu tiên đó, bây giờ Tiên Giang nói ba điều kiện rất đơn giản: thân kiến, giới cấm thủ và nghi, đoạn giùm đi đó, là mình vào được cái địa vị sơ quả tu đà hoàn. Muốn đoạn được cái đó đấy, thì phải thành tựu về những cái trí huệ dần dần, mình dần dần mình thành tựu, học dần dần mình thành tựu. Phải tất cả những ý niệm nào khởi lên mình biết cái niệm này là niệm sanh tử luân hồi, niệm này là niệm tịnh thân là luân hồi, niệm này là niệm tham, niệm này là niệm sân, niệm này là niệm si, mình biết rất rõ, dần dần mình bỏ xuống đó. Niệm này là niệm tham dục, niệm này là niệm dâm dật, niệm này là niệm phóng dật, đủ các niệm mình phải loại hết. Dần dần chánh niệm hiện tiền, tất cả mọi điều thì niệm được. Thì quý vị tu như vậy mới vào được. Còn không người niệm Phật thì sao? Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lúc nào cũng nó nhớ về Tây Phương Lạc vân vân, đổi hết tất cả ý niệm thế gian. Do luôn luôn huân tập như vậy, thời gian lâu dài nó thành công phu. Nó thành công phu rồi thì mình bắt đầu nó thành quả. Đó. Chứ không phải một bước lên trời được đâu. Quý vị mới đầu chưa tu, bây giờ quý vị nói quý vị tu 10 năm, 10 năm mà quý vị không đổi được tâm, quý vị tu gì? Đúng không mà? Đó, nó mình hiểu được cái bản chất tu hành là vậy. Tất cả các pháp môn phương tiện đều đưa cho quý vị một cái phương tiện để quý vị bỏ đi các phiền não. Quý vị không bỏ được phiền não thì phiền não nó vẫn còn đi theo ta. Vì vậy nó cứ mang theo ta hoài. Làm sao tất cả những gì bên ngoài nó đừng có động tới ta. Ta hiểu rằng chúng sanh nó có nghiệp luân hồi của chúng sanh. Cái điều này á, cũng thuộc về giới cấm thủ đó. Tà kiến á, nó còn khó. Quý vị thấy không? Rất khó phải bỏ những điều này. Thì đây là hôm nay sẵn giảng tới cái chỗ này thì nhân nói như vậy. Hy vọng là quý vị hiểu được chút xíu. Ai mà hiểu được hành được bao nhiêu đó cũng đỡ rồi đó. Cứ đi từng từng bước. Coi như là quý vị xuất phát từ Sài Gòn, từ thành phố Hồ Chí Minh, quý vị ra Hà Nội thì bây giờ quý vị cũng đi được hai ba nấc rồi, quý vị cũng tới Đồng Nai rồi đó, quý vị ráng đi là tới Bình Thuận rồi đó, rồi từ từ quý vị tới Khánh Hòa, Nha Trang, rồi từ từ ra Huế, rồi thấy đường sắp tới rồi, rồi kiểu vậy đó. À, mình phải đi từng bước vậy, mình cứ bỏ đi 5 tháng, bỏ dần mà người tu á, quý vị theo 5 tháng cái trí mình nó sanh, mình tự nhiên mình thấy được cái vấn đề đó, cho nên mình bỏ được, mình gạt được ra, bỏ ra được. dần dần không dám khởi niệm lung tung. Tại vì sao? Mỗi ý niệm đều là ý niệm luân hồi, mình sợ, mình sợ lắm, nên là dần dần mình không có khởi, thì tự nhiên mình giữ giới được thôi à. Cho nên á, cái lúc đầu á, quý vị muốn giữ giới á, là quý vị cứ giữ trên trên hình tướng đi, rồi sau đó mình giữ thời gian á, mình tu mình học dần dần á, cái mình thấy rõ vấn đề á, là mình tự nhiên mình giữ được à, đó nó không có khó nữa, dần dần là mình sẽ thành tựu được. Còn còn nếu mà mình nói mình muốn muốn thành tựu mà mình không có giữ thì không có chuyện đó à. Trong kinh Phật gọi là vô hữu thị xứ à. Cho nên là đây là mình phải hiểu được cái này ha. À. Thì Trang xin tiếp tục trở lại. Như vậy đây tiếp tục dĩ yếu ngôn chi à, lấy cái điều quan trọng để mà nói về điều đó à, tức là thật là nói tóm lại đó, cái ngôn ngữ tiếng Việt mình là nói tóm lại. Tiền tam quả cập tứ hướng, thị phần chứng, ngũ phần pháp thân à, tức là cái ba quả vị đó đằng trước và bốn cái quả hướng à, và bốn hướng thì gọi là mới phần chứng ngũ phần pháp thân. Quý vị biết ngũ phần pháp thân không? Gọi là giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát chi quyết, đúng không ạ? Chúng ta hãy đọc là giới hương, định hương, giữ huệ hương á, giải thoát chi hương á. Khi đốt hương mình đọc vậy đó thì thêm cái chữ hương vào đi, quý vị bỏ cái chữ hương đó là thành giới, thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về giải thoát tri kiến. Đó. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương đó, kiểu vậy. Thì cái đó là năm phần pháp thân. Pháp thân được thành tựu bởi năm điều đó, năm điều là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đó, mình phải được năm đó. Thì ở đây nếu mà mình chứng được tam quả, ba quả vị, sơ quả tu đà hoàn và bốn cái nhị quả, tam quả cùng với bốn cái quả hướng, bốn cái hướng đằng trước á, thì cái đó gọi là chứng mới một phần thôi của pháp thân thôi. A la hán quả thị mãn chứng ngũ phần pháp thân giả, tức là còn bậc a la hán á, quả vị a la hán là mới chứng được hoàn toàn, chứng được viên mãn của năm phần pháp thân. Thì đây cách nói của quý vị nói cách này là theo tạng giáo, đúng không ạ? Tạng giáo tới a la hán là hết rồi, cho nên nói vậy vậy thôi, chứng được ngũ phần pháp thân rồi đó, chỉ cần vậy thôi. Nói tóm lại ba quả vị trước và bốn quả hướng là phần chứng của ngũ phần pháp thân, còn quả a la hán là chứng viên mãn ngũ phần pháp thân. À, hôm nay học với lục cao như vậy quý vị thấy đã không đó, mình học vậy mà không thích học nữa thì chỉ có gọi là hàng đốn căn quá, đúng không đó. Cho nên là nhiều người không thích học với lục là sao nhỉ? Tiền cha không hiểu á, tu tịnh độ mà không muốn học với lục đó là một điều gọi là giống như là thấy vàng thấy kim cương á mà không muốn, không muốn lấy, không biết giá trị của nó à, không biết giá trị của vàng của kim cương. Cũng vậy, người không học nhớ lục là không biết giá trị. Vì sao không biết? Vì ngu si à, ngu si tức là mình không biết giá trị gì nữa. Rồi cho nên là hãy cố gắng học, học để hiểu, mình cố gắng học giới thiệu cho người khác học. Học những điều này thật sự rất có lợi ích. Rồi bây giờ chúng ta đến cái phần vừa rồi là giải thích về tăng rồi. Bây giờ ý nghĩa của chắp tay và ruộng phước à. Đương vi xoa thủ, tức là nên làm chắp tay, xoa thủ tức là chắp tay. Đây là nội trong kinh. Kết thành năng niệm, cử xoa thủ dĩ nhiếp tam nghiệp. Tức là cái câu kinh văn phải nên chắp tay á, thì xây dựng thành năng niệm. Năng niệm tức là mình, cái người mình được niệm á, cái chủ động niệm á, gọi là năng niệm. Và dùng cái chắp tay, dùng cái hình tượng chắp tay á, để mà nhiếp ba nghiệp. Ba nghiệp là gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó. Có nghĩa là khi mình gặp chư tăng, đúng không? Gặp những người đó, đối với những người đó, ở trong kinh nói là hãy cung kính chắp tay đó, chắp tay vậy. Tức là mình khi mình chắp tay này là cái biểu tượng thôi. Biểu tượng cái gì? Nhiếp được ba nghiệp là thân nghiệp mà thân mình không có làm mười mà sát sanh trộm cướp tà dâm, mình nhiếp được oai nghi. Và khẩu nghiệp là cũng lời nói, mình nói phải cũng phải đúng theo chánh nghiệp chứ không nói theo tà. Rồi về ý nghiệp, tức là mình khi mình chấp tay như vậy thì mình cũng phải giữ gìn được ý nghiệp đó. Nên là cái này cũng giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói: thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha hóa, thiện hộ ý nghiệp bất thất, thiện hộ thân nghiệp bất thất thù nghi, thiện hộ ý nghiệp đó. Thì ba điều đó là như nhau, cho nên là dùng một hình ảnh là chắp tay. Mà quý vị để ý thật sự là vậy đó, quý vị vào một chánh điện, vào một vị nơi nào gặp tăng mà thật sự có lòng thành kính á, quý vị chỉ cần chắp tay lại đúng không ạ, thì quý vị tự nhiên là quý vị thấy nhiếp tâm lắm, tâm quý vị cũng được an ổn, thân thể quý vị cũng đoan chánh trang nghiêm. Như vậy nhiếp được thân nghiệp và khẩu nghiệp, lúc đó mình cũng gì A Di Đà Phật, hoặc người ta nói Nam Mô Phật đó vân vân á, thì đều là nhiếp được cả. Cho nên nó đó là ý nghĩa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói là gì, hoặc có người nhập tháp miếu tâm trong tâm họ tuy là toán loạn, nhưng mà một khi xưng Nam Mô Phật, hoặc là hai cúi tay, hoặc là chân hay cúi đầu vân vân, chắp tay cúi đầu vân vân, thì người đó đã thành Phật đạo. Tại vì người tu được lúc đó là tu được một niệm, quý vị thấy tu được một chút thiếu đúng không? Người cho dù xưa nay không biết Phật Pháp gì nhưng mà vô họ có lòng kinh cung kính họ, chứ chắp tay trước hình tượng Tam Bảo thôi họ cũng tu một chút đó. Cho nên cái giá trị công đức đó lớn lắm. Đó là Pháp xuất thế gian mà nó khác với Pháp phàm phu thế gian rất nhiều. Thì quý vị thấy hay không? Nên là cái ý nghĩa trong nhà Phật đó, mỗi hành động, mỗi cái hành vi đều có ý nghĩa cả. Rồi chúng ta tiếp tục. Thiên thượng thiên hạ tôn giả phước điền, tức là bậc phước điền, ruộng phước của trên trời và dưới trời. Dưới trời tức là mình nói nhân gian, thiên hạ tức là dưới trời, mình nói nhân gian. Kết thành sở niệm, kết là xây dựng, cái từ này là xây dựng nên. Xây dựng nên cái thành sở niệm, sở niệm là đối tượng được niệm. Giống như trong câu là năng lễ sở lễ tánh không tật đó, năng lễ là mình là người năng lễ, còn sở lễ là đối tượng được lễ, tức là Phật Bồ Tát đó. Thì sao thịnh thánh hiền đăng nữa, thì cả hai bên đều có tánh vắng lặng thường tịch đó, tức là tánh tự tánh niết bàn ai cũng có. Cho nên đọc là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Thì đây chúng ta cũng năng niệm sở niệm. Đối với người niệm Phật, năng niệm là mình, sở niệm là Đức Phật A Di Đà, là thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Thì quý vị hiểu được năng cho sở là gì. Rồi cử phước điền dĩ hiển đức hạnh giả đó. Tức là nêu cái phước điền để mà hiển bày về cái đức hạnh. Tức là người mà có phước là ruộng phước thế gian này, người đó phải có đức hạnh chứ đúng không ạ? Cho nên rất hay đúng không? Phải nên chắp tay xây dựng thành năng niệm, dùng chắp tay để nhiếp ba nghiệp thân khẩu ý. Bậc tôn quý ruộng phước của trên trời và nhân gian, xây dựng thành sở niệm, nêu ruộng phước để hiến bày đức hạnh. Đó, bây giờ tóm lại tăng như vậy mình cung kính bậc tăng nào? Ở đây hiện trang để mục và tớ cung kính bậc tăng nào, và đại sư Ngô Ích ngài chú giải. Tại vì bốn hạng tăng ở trên, quý vị nhớ bốn hạng tăng không ạ? Bốn hạng tăng là vô tàm tăng, là những người mà phá giới không biết khổ thẹn. Á Dương tăng là người tuy không phá giới nhưng mà u mê dốt về pháp và lục. Và thanh tịnh tăng là phải ở bậc hiền, tức là thất hiền á, tức là bảy địa vị đó, ở trong gọi là gia hành vị á. Và chân thật tăng tức là tám bậc người chứng quả đó, từ tu là hàng hướng trở lên. Thì bây giờ mình cung kính bậc tăng đạo đúng không? Mình coi coi trong đại sư Ngô Ích nói: nhiên tại gia Bồ Tát thọ trai niệm chúng như thế. Tự nhiên là như thế, như thế cái những hàng Bồ Tát tại gia hay là tại gia Bồ Tát cũng được, mình đọc sao cũng được. Thọ bát quan trai giới và tu thêm pháp gì niệm tăng, niệm chúng tức là niệm tăng. ư chân thật tăng à, đối với bậc chân thật tăng, tăng là người chứng quả rồi đó, từ thứ tám bậc á, à, tứ quả tứ hướng á, cố ân tam nghiệp tinh cần à, chữ cố này là nghĩa là một mực kiên quyết, nhưng mà ở đây cái nên lấy nghĩa là trợ từ, tại vì có nhiều nghĩa lắm, nghĩa nào cũng đúng, nhưng mà nghĩa đúng nhất theo Thiền Trang nghĩa là đương nhiên hay tất nhiên. Đương nhiên hay là tất nhiên đó, tất nhiên là phải là gì, tinh cần tam nghiệp đó, tức là mình phải gì, tinh tấn siêng năng ba nghiệp, cung kính đối với bậc chân hình tăng đó. Thì chân hình tăng là người sắp vô quả vị rồi, tất nhiên mình phải cung kính nè. Nhưng mà bây giờ mình đâu biết ai có vô quả vị đâu, mình đâu biết, cho nên mình cũng không có cung kính. Ư thanh tịnh tăng, đối với hàng thanh tịnh tăng đó là người đã trì giới được đó quý vị đó. Cái đi, à, và gì phàm phu trì giới và người trong bảy bậc hiền á, tứ gia à, là bảy gia hạnh vị đó, diệt ân lệ lễ bái cúng dường à, cũng phải là gì, lễ bái cúng dường đó. Cho nên là thanh tịnh tăng thì đúng rồi đúng không, chân thật tăng là đúng rồi, thánh quả rồi nó nói rồi. Đây mà mới có vô gì thanh thanh tịnh tăng là người ở địa hiền đó, à, bảy gia hạnh vị, hoặc là cái người phàm phu mà trì giới thì quý vị cũng phải lễ bái cúng dường à, người Bồ Tát tại gia nha. Đây là đại sư ít thêm cái chữ Bồ Tát nữa, chứ thật ra kinh này nói tại gia thôi mà ngài thêm chữ Bồ Tát chẳng to à, đó, tức là hạng cao hơn á. Tức á dương cập vô tàm tăng, chữ tức này không phải là, chữ tức này là ngay cả, dù là à, dù là hàng tăng của Á Dương Tăng hoặc là Vô Tàm Tăng. Á Dương Tăng tức là cái vị tăng mà trì giới, giữ giới, không phá giới, nhưng mà họ dốt về pháp, về luật à, không giảng được, không đi giảng cho người ta. Hoặc là hàng à, Vô Tàm Tăng tức là người phá giới, không biết xấu hổ, thì sao đây à, vưu bất ân khinh mạng hủy nhục à, cũng cái chữ vưu là càng à, thật là à, hay là chúng ta cũng nói là cũng á, cũng à, càng không nên à, khinh thường à, chê bai à, rồi phỉ báng, hủy nhục tức là phỉ báng bôi nhọ đó, cho nên là không phải như vậy, là bôi nhọ phỉ báng. Ê, mấy ngày này đúng không, giống như truyền thông người ta đưa riết rồi, mình cũng đối với hàng này đây, có một số người đúng là thuộc về hàng này đi, là cái gì gọi là vô tạm tăng đúng không đó, mình cũng 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 không được khinh thường nha, không được khinh mạng đó, khinh thường rồi hỷ nhục đó, là tức là mình chê bai bôi nhọ không được à, mình học Phật khác cái người không học Phật. Như tượng vương la sát thượng kính phục ca sa giả bất hại bất thực à, tức là như là con voi chúa hay là con anh hay là la sát, chữ thượng này là còn còn cung kính đối với pháp phục ca sa, không có dám hại, không hại, không ăn thịt à, huống là à, cái chữ này là chưa thiền trang chưa đọc, huống quy y tam bảo tự xưng cận sự thanh à, tịnh hạnh giả hồ à, có nghĩa là gì? Huống là người đã quy y tam bảo à, tự xưng mình là bậc cận sự thanh tịnh ư à, có nghĩa là quý vị nhớ, tức là đây đối với con vua chúa, con voi chúa và la sát á, mà nó còn cung kính đối với cà sa à, pháp phục cà sa của Phật à, nên không có hại người và không có ăn thịt. Thì đây nó có hai câu chuyện, hai câu chuyện này để chút nữa thì nhân kể à, huống là mình quy y tam bảo rồi à, mình đã quy y tam bảo, mình tự xưng mình là thanh tịnh cận sự tức là cư sĩ đó, mà thanh tịnh đây là quý vị giữ luật bát con trai nữa đó, mà mình không cung kính sao à, kiểu vậy đó à. Nên để Thiền Trang đọc xong cái này là Thiền Trang giải thích câu câu chuyện này. Như thế, tại gia Bồ Tát thọ bát quan trai và niệm chúng tăng, thì đối với bậc chân thật tăng, đương nhiên phải tinh tấn siêng ba nghiệp. À, siêng năng ba nghiệp á, mình thêm cái chữ năng đi. À, cung kính, à, tức là siêng năng ba nghiệp cung kính, cung kính thôi. Đối với bậc thanh tịnh tăng phải cung, phải gì, cũng phải lễ bái cúng dường. Ngay cả hàng Á Dương tăng và Bố Tầm tăng càng không nên khinh thường chê bai phỉ báng Bố Nhọ. Giống như voi chúa La Sát còn kính phục đối với Ca Sa, không hại không ăn thịt người có Ca Sa, huống là quy y Tam Bảo tự xưng mình là hàng cận sự tịnh hạnh ư. Vì nghe chưa, nó mình bây giờ mình chê đã luôn, đặc biệt cư sĩ tu tịnh độ mình đã luôn đúng không, chê khí thế, chê các thầy các đắc ngư thiện trang cũng cũng bị nhiều lắm. Mình tu tịnh độ cùng pháp môn cùng tu, thậm chí mình còn giảng tịnh độ mà còn bị chê bai hú như những người thường. Cho nên đó là gì, hoàn toàn sai lầm. Ở bây giờ chúng ta vào câu chuyện, thì câu chuyện voi chúa và tức là tượng vương á, và câu chuyện La Sát mà cung kính đối với Cà Sa như thế nào, thì Thiện Trang cũng cũng không thấy đại sư chú ích chú giải ở đây, nhưng mà Thiện Trang cố gắng tìm trong Đại Tạng Kinh thì cũng tìm ra trong trong kinh để lấy nguyên kinh văn luôn cho quý vị. Trong bộ kinh gọi là Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh, ở phẩm thứ 3 Vô Y Hạnh, à, Vô Y Hạnh ở quyển 4 của kinh này thì có câu chuyện như sau. Thiền Trang xin phép không có đọc chữ Hán, thì đang đọc luôn cái bản dịch của Thiền Trang mới dịch hôm nay. À, thì Thiền Trang đã đọc bên này thì thấy hay lắm rồi, nhưng mà Thiền Trang dịch luôn, mời quý vị nghe đây. Này thiện nam tử, thời quá khứ có đất nước tên là Bát Già La, tức là có một cái đất nước giống như bây giờ có nước Việt Nam vậy đó. Vị vua tên là Thắng Quân thống lĩnh nước đó, đó tức là vị vua quốc vương á, bây giờ giống như là tổng thống vậy đó, kiểu vậy, chủ tịch nước ha. Mà khi ấy nước đó có một bãi tha ma, à, tức là một cái nghĩa địa, nghĩa trang á, bây giờ mình nói nghĩa địa nghĩa trang thì nó dễ, tên là Khiết Lam Bà, rất là đáng sợ. Hàng Giả Xoa La Sát thường ở trong đó, nếu có người đi vào nơi đó thì tâm kinh hãi nổi da gà. À, tức là nổi dựng lông đứng lên, ở đây nguyên văn là lông dựng đứng thôi, mình nói nổi da gà cho nó quen thuộc. Có nghĩa là ở đấy có một cái nghĩa trang mà ở đó La Sát với Dọa Xoa, mấy quỷ La Sát với Dọa Xoa là ác quỷ đó, chuyên ăn thịt người đó, hút tinh khí rồi đó. À, mà quý vị thấy là ở trong đó nhiều lắm, cho nên là người nào mà đi vào đó là tâm kinh hãi nổi da gà luôn. À, đó, bây giờ gọi là mình cũng có trạng thái đó đúng không ạ? Cái kiểu vậy, nơi chỗ nào âm khí nhiều quá. Thì bây giờ tiếp tục. Lúc ấy trong nước có một người tội phạm đáng phải tội chết. À, đó là phạm tội chết rồi, phạm tội đến mức độ đó. Vị vua ra lệnh người cai ngục trói 5 bộ phận thân thể của người ấy và đem ra nơi bãi tha ma Khiết Lam Bà để cho các quỷ ăn thân tội nhân đó. À, có người tội, bây giờ vua chơi cái chiêu hay là trói 5 bộ phận thân thể, tức là trói tay, trói chân và trói người lại để không có chạy đi đâu được hết, nằm im đó, ha, do đứng im đó chẳng hạn, để mà đem ra bỏ chỗ đó cho quỷ nó ăn thịt đi cho rồi. À, quý vị thấy không, cái tội chết mà chơi cái chiêu độc như vậy. Người tội nghe xong thì để bảo vệ thân mạng mình, bèn cạo bỏ râu tóc, tìm kiếm ca sa, tức là y phục giống như, à, người này á, lúc đó cũng 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 còn có trí tuệ tức là bây giờ nghe nói là vua xử cái kiểu đó, cho nên là thôi mình cạo tóc trước đi, cạo bỏ râu tóc đi giả dạng hình giác sa môn đúng không, à, phải đi, rồi đi kiếm cái ca sa, cái y đó nè, kiếm cái y để đắp lên mình để có cái hình tướng, để may ra con quỷ, mấy quỷ La Sát nó không ăn thịt mình đó, ông sợ vậy đó. Đó, quý vị thấy không, câu chuyện này cũng hay đó. Rồi tiếp tục. À, bây giờ kiếm được không? Kiếm được một mảnh bèn quấn lên trên cổ của mình, có một mảnh thôi. không kiếm được hết cái y đâu quý vị, kiếm được mảnh thôi, lấy đâu ra. Cho nên là cũng kiếm được nha. Liệu có tác dụng gì với một mảnh này? Lúc bấy giờ cai ngục làm theo lệnh của vua, trói 5 bộ phận thân thể của tội nhân đem bỏ vào trong bãi Tha Ma, rồi mọi người trở về. Đó, tức là quân quan quân đem vô bỏ bãi Tha Ma, trói chặt rồi khỏi chạy nha con. À, kiểu vậy đó. Đó, 5 bộ phận là trói chay tới tới tay tới chân rồi, trói luôn đầu rồi khỏi nói luôn á, kiểu vậy đó. À, kiểu vậy chắc trói luôn, không có kêu la gì được, cho vô đó thử cho quỷ nó ăn thịt cho rồi, kiểu vậy. Đến vào ban đêm có đại la sát mẹ tên là Đao Kiếm Nhãn. À, có một con la sát mà nó xuất này, đại la sát luôn, mẹ tức là nó có con nữa, cùng với 5.000 quyến thuộc đi vào bãi Tha Ma. À, quý vị thấy đông như vậy đó, 5.000 quyến thuộc luôn. Người tội nhân đó trông thấy từ xa thì thân tâm sợ hãi. Rồi quý vị thấy có sợ hãi không? Chắc chắn là toát mồ hôi lạnh đúng không? Bây giờ quỷ giờ sao nó tới nó ăn thịt mình rồi. À, cái sao đây tiếp tục. Khi đó con la sát mẹ thấy người đó bị trói 5 bộ phận thân thể. À, mình thấy bỏ chữ con đi cho nó rõ. La sát mẹ thấy người đó bị trói 5 bộ phận thân thể, nhưng cạo bỏ râu tóc và quấn mảnh ca sa đỏ ở dưới cổ. Tức là ca sa này ca sa đỏ à, cho nên bây giờ bên các thị sư năm triền á, đeo ca sa đỏ đó quý vị thấy không, đúng rồi à, hơi đỏ đỏ đó à, dưới cổ quấn ở dưới cổ là tại có miếng à, không đủ đắp lên người đâu à. Thì sao bây giờ con la sát bây giờ thấy thế làm sao? Lập tức bèn đi nhiễu quanh bên phải, tôn trọng đảnh lễ chắp tay cung kính và đọc bài tụng rằng. À, quý vị thấy không mà con quỷ la sát nó hơn mình luôn á, nó thấy con người cạo bỏ râu tóc quấn có một mảnh y cà sa thôi, cái mảnh y thôi của người xuất gia thôi mà ở dưới cổ thôi, mà nó cũng lập tức phải gì bèn đi nhiễu quanh bên phải đó, đó là đi mình đi hay đi kinh hành đó, kiểu vậy đó, vòng theo kim đồng hồ á, rồi đảnh lễ rồi chắp tay cung kính và đọc bài tụng à, đọc bài kệ luôn à. Bài kệ này là nguyên văn bên này ha, nhữ khả tự an ủi, nhưng mà thôi thì dân dịch luôn, ông hãy tự an vui, tôi trọn không hại ông, thấy cạo tóc nhuộm y khiến tôi nghĩ nhớ Phật. À, tức là con quỷ la sát này nó biết à, và nó thấy người như vậy cho nên à, nó tới nó tán tán là ông hãy tự an vui, đừng sợ đó à, ông chứ đừng lo sợ đó, tôi trọn sẽ không có hại ông đâu à, vì tôi thấy được cái người mà cạo tóc mà đắp y như vậy đó, mặc dù có mảnh y thôi nhưng mà khiến tôi nhỏ như nghĩ nhớ đến Phật đó. Con la sát mẹ này cũng khá lắm đúng không quý vị đó, bây giờ con của la sát này nó bắt đầu nói nè. Lúc đó con của quỷ la sát nói với mẹ của chúng rằng: mẹ ơi, con đói khát, thân tâm rất khó chịu, mong ăn thịt người này hết khổ thân tâm vui. À, cho nên là bây giờ mấy con la sát con thì nó muốn ăn thịt à, nó muốn ăn thịt thôi đó, vì nó đói khát quá rồi đó, nó mong được ăn thịt người đó để nó được hết khổ và thân tâm an vui đó. Bây giờ quý vị là những người tu Phật đó, đứng trước giữa cung kính Tam Bảo với lại gia đình đó, quý vị chọn ai nè? Đó, đây là một cái ví dụ đúng không ạ, la sát và con mình dưới lựa chọn cái con mình với lại con mình đói khát lâu rồi chứ không phải bình thường đó. Và Phật pháp chọn ai à, để xem la sát mẹ xử lý thế nào. Tiếp tục, lúc đó la sát mẹ liền bảo con mình rằng: mặc áo cà sa Phật là tướng áo giải thoát, sanh tâm ác với họ chắc chắn đọa vô gián. À, quý vị không, con quỷ la sát nè, quỷ nó có thần thông cho nên nó biết biết là người mặc cái áo cà sa đó của Phật đó là cái tướng áo giải thoát rồi, mà nếu mà sanh tâm ác với họ thì chắc chắn đọa địa ngục vô gián, cho nên nó sợ nó không làm đó quý vị không ạ. Đó chứ còn bây giờ ngược lại bây giờ đúng không? Bây giờ mình trả cung kính vậy đối với người đắp cà sa lên mình cũng chửi nó, vân vân, nó sanh tâm ác ý. Trong khi đó quỷ là sát hơn mình, đúng không? Quý vị thấy không ạ? Cái đó khác biệt. Thật ra quỷ có quả thần thông mà nó biết. Nên con quỷ này cũng khá đúng không? Có thần thông biết được. Chúng ta tiếp tục. Khi ấy La Sát Con cùng quyến thuộc đi nhiễu quanh bên phải người đó, tôn trọng đảnh lễ chắp tay cung kính mà đọc bài tụng rằng. Vì sao mà La Sát Con cũng có kỳ thiện căn đấy đó, nghe lời mẹ ngay, nghe nói vậy sợ liền đó không? Sám hối người đắp y, tôi thà đối cha mẹ tạo thân ngữ ý ác, không làm hại với ông. Có nghĩa là sám hối với cái người đắp y đó, cái người mà có cái y đó, và tôi thà là tạo ý ác đối thân khẩu ý đối với cha mẹ cũng không hà dám hại cái người đắp y đó đâu, hại ông đâu. Quý vị thấy không ạ? Cái mấy con quỷ La Sát Con này cũng khá đúng không ạ? La Sát Con này cũng 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 rất là có thiện căn. Bây giờ sao, lúc đó lúc bấy giờ lại có Đại La Sát mẹ tên là Lư La Sĩ cũng có 5.000 quyến thuộc vây quanh và đi vào bãi Tha Ma. Cái sự việc nó tiếp tục, nó cũng tương tự như trên, nội dung khác thì Nhân xin lược bớt đi chứ dài quá. Rồi lúc đó lại có Đại La Sát mẹ tên là Chanh Ni Ninh Phát cũng có 5.000 quyến thuộc vây quanh cùng đi vào bãi Tha Ma. Sự kiện cũng gần tương tự như vậy. Khi ấy lại có Đại La Sát mẹ tên là Đao Kiếm Khẩu cũng có 5.000 quyến thuộc vây quanh cùng đi vào bãi Tha Ma, và nội dung tương tự như trên. Cũng nói một cái bài kệ là khuyên qua khuyên lại như vậy, dài quá thì Trang xin lược. Nội dung bài kệ thì khó khác một chút, nhưng mà cũng nói chung là nếu mà hại người tu hành người như vậy thì đọa địa ngục vô gián, chắc chắn đọa địa ngục vô gián, cho nên cũng cung kính. Rồi cuối cùng lúc đó tất cả La Sát mẹ và con và quyến thuộc cùng khởi tâm từ mở trói cho người ấy, sám hối tội lỗi, thăm hỏi vui vẻ, thả cho đi về. Người ấy vào lúc sáng sớm nhanh đi đến chỗ của vua, đem chuyện đó mà bạch đầy đủ đối với vua. Người ta hay không ạ? Cuối cùng La Sát không ăn thịt mà còn gì, sám hối, còn mở trói ra cho thả cho người đó đi về nữa. Đó, quý vị thấy không? Cái mỗi cái gọi là một cái gì mảnh y thôi, và cái tướng là cạo tóc bỏ, cạo bỏ râu tóc thôi, cạo tóc cạo râu thôi, mà được có một mảnh y thôi mà quỷ đã sát còn cung kính như vậy thả đi về. Người đó cũng không có trốn, về báo vô nói với quốc vương, trình với vua. Quý vị thấy hay không ạ? Đó, tiếp tục. Khi ấy vua Thắng Quân và tất cả quyến thuộc nghe chuyện ấy xong thì kinh ngạc, khen ngợi là việc chưa từng có. Quý là họ khen ngợi là việc chưa từng có. Liền lập quy chế ban truyền với người trong nước đó rằng: từ nay về sau, ở trong đất nước của ta, có người Phật tử nào, hoặc người trì giới, hoặc người phá giới, cho đến không có giới, chỉ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, mà nếu có người nào xâm hạm hoặc làm hại người ấy thì sẽ lấy tội chết mà xử trị kẻ đó. Vua hay không quý vị thấy không ạ? Truy cập từ nay về sau luôn, đối với trong đất nước của ngài đó thì có người Phật tử nào hoặc là trì giới hoặc là phá giới cũng được, cho đến không có giới, chỉ cạo bỏ râu tóc mặc áo cà sa thôi, thì mà người nào mà xâm phạm tới những người ấy thì ngài vua này là lấy cái tội chết mà xử trị luôn. Đó. Tiếp tục. Do nhân duyên ấy mọi người mến mộ oai đức, dần dần quy kính vua, vua cai trị giáo hóa cả Nam Thiện Bộ Châu, đều cùng nhau thành tâm quy y cung quy kính Tam Bảo. Cho nên vị vua này thành tựu. Từ đó từ một cái vị vua nước nhỏ mà quản lý cũng cả Nam Thiện Bộ Châu, và quý vị thấy là Nam Thiện Bộ Châu luôn chứ mình nói trái đất đi đó, và đều là cùng nhau thành tâm cung kính Tam Bảo, cho nên câu chuyện này rất hay đúng không ạ? Nhưng mà Thiện Trang cũng xin trích thêm đoạn nữa, đoạn này hơi buồn một chút nè. Chúng ta nghe lời Đức Phật nói tiếp: Này thiện nam tử, nên quán như vậy. Tức là lời Phật, lời Đức Phật nói. Hàng la sát trong quá khứ, tuy rằng chịu khổ, thân không nhàn rỗi đói khát, phải hút tinh khí của người, ăn nuốt máu thịt, tâm ác hận hãy, không có từ bi. Nhưng khi thấy người không có giới mà cạo bỏ râu tóc, dùng mảnh y ca sa quấn lên trên cổ, thì liền đi nhiễu bên phải, tôn trọng, đảnh lễ, cung kính, khen tụng, không có tâm tổn hại. À, quý vị thấy Đức Phật nhắc lại câu chuyện đó. Nhưng mà Ngài nói tuy là quá khứ là như vậy, nhưng vào đời tương lai, tức là đời vị lai, đời tương lai đó, lại có hàng sát đế lợi, chiên già la, quốc vương, tể quan, cư sĩ, trưởng giả, sa môn, bà la môn, vân vân, ôm lòng ác độc, không có lòng từ thương xót, tạo tội hơn cả giả xoa la sát, ngu si ngạo mạn, đoạn diệt thiện căn. Đối với người quy y với pháp của ta và người xuất gia, hoặc là bậc pháp khí, hoặc không phải là bậc pháp khí, cạo bỏ râu tóc, mặc y ca sa, tất cả những hàng đệ tử ta lại không sanh lòng cung kính, mà nhiễu loạn, quở mắng, hoặc dùng roi gậy đánh đập thân những người ấy, hoặc nhốt vào trong ngục cho đến đoạt mạng sống. Cho nên quý vị thấy đấy là Đức Phật nói về thời tương lai. Đây là Đức Phật Thích Ca nói thời tương lai, tức là thời quá khứ thì chuyện tốt như vậy, nhưng mà đây là thời tương lai. Bây giờ thời bây giờ có đúng không quý vị? Đó. Đối với những người tu hành, thậm chí người đệ tử tại gia hoặc xuất gia, hoặc là bạch pháp khí hoặc không phải pháp khí, mà người ta đã cạo bỏ râu tóc mà mặc y ca sa rồi đó, như vậy. Nhưng mà bây giờ lại có những cái hàng cư sĩ rồi sát đế lợi, tức là những người lãnh đạo đất nước đó chẳng hạn, hoặc là quốc vương nè, hay là quan rồi vân vân, đủ các hàng trong xã hội, thì họ lại gì, không sanh lòng cung kính mà lại nhiễu loạn nữa, mà quở mắng, rồi là hoặc dùng cái roi gậy đánh đập thân vân vân. Bây giờ người ta cũng cắt những đoạn mà chửi bới quý thầy rồi đó, những người ta đâu biết về Phật pháp đâu, đâu biết nào đúng nào sai. Những cái sai thì mình không nói đi, mình còn cho tấm nhận đi. Có nhiều người giảng đúng họ cũng không biết, họ cũng lên họ làm những video clip như vậy, thì đó là rơi vào trường hợp như này. Rồi còn hạt nhốt vào trong ngục cho đến đoạt mạng sống nữa, thì cái tội những người đó như thế nào? Ở đây Đức Phật nói luôn: những người như thế đối với tất cả chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại, phạm các tội lớn, đoạn diệt thiện căn, bị thiêu đốt liên tục, bị tất cả người trí lánh xa, chắc chắn phải đọa, phải sanh vào địa ngục vô gián. Đó, quý vị nhớ nha. Đó, tức là đừng có làm như vậy để tránh cái tội đọa địa ngục vô gián. Cho nên địa ngục vô gián thì chúng ta đọc kinh Địa Tạng chúng ta cũng biết rồi. Đó là câu chuyện này. Cho nên là rất hay đúng không ạ? Quý vị nhớ đa sát mà còn cung kính như vậy, một mảnh y thôi. Cho nên là Thiền Trang có từng nói, có quý thầy nói là, Thiền Trang chưa có coi được trong kinh, nhưng thầy nói là một cái mảnh y vắt trên vai vẫn là ruộng phước, phước điền của chúng sanh. Người ta phá giới, người ta đọa kệ họ đúng không ạ? Còn hiện tại phải cung kính hình tượng. Cho nên nếu mà mình không cung kính, con quỷ la sát đó còn cung kính, dạ xoa còn cung kính. Thì đây mới một câu chuyện, còn một câu chuyện nữa mà bây giờ hết giờ rồi. Thôi để hôm khác ta kể câu chuyện về tượng vương, câu chuyện về vua chúa, con voi chúa chứ, con voi chúa đó là thế nào. Thì đây là kể câu chuyện la sát. Cho nên có rất nhiều điều gọi là vị tầng văn. Mình không nói vị tầng hữu, vị tầng văn chưa từng được nghe, đúng không ạ? Mình nghe rồi mình thấy rất, nhiều khi mình không có hiểu. Mình ở trong giáo pháp của Phật, đặc biệt bây giờ Thiền Trang thấy rất nhiều người tu tịnh độ đó, cửa cái phỉ bán, phỉ bán người này với người kia, những người môn phái khác không biết đó. Quý vị nên nhớ là ở trong Phật pháp á, mình có cái pháp nào đối với những người này. Ví dụ trong kinh A Hàm có cử ra có một vị tỳ kheo á, lãnh đạo chúng cái vùng đó, là nhưng mà cái tâm á, thì không có tốt, là sân giận chửi mắng các vị tỳ kheo khác, cho nên các tỳ kheo khác á, không có ấy được, lần lần bỏ đi. Thì hàng cư sĩ cái vùng đó á, dùng cách nào, là dùng pháp phương pháp là mời cái vị tỳ kheo đó ra khỏi vùng đấy. Đấy, cho nên là, và mình á, có cái phương pháp gọi là mật tẩn. Quý vị nhớ là trong nhà Phật có cái phương pháp gọi là mật tẩn. Mật tẩn tức là không có quan tâm tới họ, không có cúng dường họ, không ủng hộ họ nữa. Nếu thấy người ta sai, không quan tâm, không cúng dường, không ủng hộ. Cái đó là mặt tận. Mình phải xử như thế, không có được quyền phỉ báng đâu. Quý vị nên nhớ, ngay trong kinh kinh Ưu Đàm Di á, là Cù Đàm Di á, tức là kinh mà nói về cái sự kiện xuất gia của bà Maha Ba Sà Ba Đề á, thì nói có điều bát cảnh cảnh pháp á, thì có đó tỳ kheo ni không được nói lỗi của tỳ kheo. Nên quý vị nên nhớ, tỳ kheo thì được quyền nói lỗi tỳ kheo ni, nhưng mà tỳ kheo ni không được. Mà quý vị còn là cư sĩ mà quý vị đi nói nữa thì quý vị tội. Rồi tỳ kheo thì được nói, tại vì tỳ kheo thì theo đúng pháp, người ta đúng pháp nói và nói. Tất nhiên cái này cho nên đừng có quy đồng, quy rốt cho nó giống nhau cũng được. Mỗi hàng cái vị trí của người ta có vị trí nào, người ta đã lên đó tỳ kheo ni rồi thì người ta nó có vị trí của người ta, cho nên mình phải tuân thủ. Cho nên quý vị không biết nó quỷ quở mắng rồi trách rồi có tội dữ lắm. Từ từ rồi thì trang trích ra nhiều kinh nữa, có nhiều câu chuyện nữa để quý vị nghe. Cho nên là thời nay không biết là tu rồi mình tu biết mình không có hiểu, mình tu rồi cái nó không có lực, không có đắc lực, là tại sao mình phạm những cái điều này, những cái tội lỗi này. Nên cho nên cái hàng nào được nói, ví dụ như Thiện Trang, bây giờ Thiện Trang là dùng sao, Thiện Trang ở đứng ở vai trò tỳ kheo thì Thiện Trang có quyền nói. Nhưng mà Thiện Trang cũng chỉ có quyền nói trong cái phạm vi nào thôi, không được quá hạn của mình. Tại vì quý vị trí của Thiện Trang khác, còn quý vị cứ cư sĩ quý vị có thể nói ở hạng nào, đó, mức độ nào. Nếu thấy những người phá giới, cư sĩ có quyền báo cáo cho tăng, có thể giống như bây giờ gọi là trình báo rồi vân vân, gọi là gửi đơn lên để trình rồi vân vân, đó là cái cư sĩ được phép, chứ không được phép và rêu rao thế này kia vân vân, đó là cái không đúng. Đó mình không biết, cho nên là khi giảng á, và thượng tịnh không ngày giảng á, thì nhiều người không có biết phân biệt đâu là hàng cư sĩ, đâu là hàng xuất gia, và cứ đánh đồng đó, đánh đồng như vậy đó, tức là người mình đánh đồng luôn, cái nói chung chung vậy đó. Rồi cái nói thật ra người xuất gia họ có cái vai trò của người xuất gia. Ví dụ như tỳ kheo được quyền cử tội trách tỳ kheo ni, trách các chúng khác, đó là tại vì vị trí của họ là vị trí đó mà. Đó là cái vị trí của họ, cho nên họ được làm. Nếu mà quý vị không đo thì quý vị đừng có bao cho họ đi xuất gia tạo thành tỳ kheo. Đấy, cho nên trong nhà Phật á, mình phải học luật, mình phải hiểu. Và thật ra là tại sao tỳ kheo lại cái giá trị lớn như vậy? Bởi vì đó là đại diện cho Phật, đúng không? Đó, đại diện cho Phật. Và nếu tỳ kheo không như pháp, không như thì phải trị phạt theo luật. Đó. Thì chúng ta đều có luật. Trong đó cư sĩ, hàng cư sĩ, quý vị nhớ cái câu chuyện ở Chiêm Ba. Câu chuyện ở Chiêm Ba tức là mà khi mà hai nhóm tăng á, mà gây chuyện với nhau á, thì cư sĩ ở vùng đó họ không cúng dường, họ không ủng hộ nữa, khiến cho là hai nhóm nó phải thua, phải hòa hợp với nhau, và cuối cùng vào trong rừng để thỉnh Phật ra đó. Rồi không, mà họ không cúng dường, cho nên là cũng đó là phương pháp mặt tẩn, nên làm phương pháp đó nha. Quý vị thấy nơi nào không đúng nữa, không cúng dường, không có ủng hộ đó, mặt tẩn là phương pháp. Còn xử trị là thuộc về hàng tại xuất gia, phải có tăng, nhóm tăng lại xử, yết ma đàng hoàng, chứ không phải muốn xử đâu, muốn đuổi ai đuổi đâu, không có vụ mà lên nó đuổi yết ma. Mà bây giờ phải tăng yết ma đàng hoàng, chín người phải giơ tay đồng ý hết, không phải là giơ tay, mà trong ngôn ngữ luật học gọi là nếu ai đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì giơ tay. Mà hỏi 3 lần như vậy, mà 9 người chẳng hạn, cái hội đồng nó 9 người thì phải 9 người đó đều đồng ý. Mà không phải là cử hội đồng cái cử nghiễn đâu, không phải đâu, nó phải có quy luật, như những người trong chúng đó thì phải người trong chúng đó. chứ không phải là muốn thích chọn lựa, tôi chọn lựa toàn người của phe tôi lên cho cử cho xong, thì nó cái pháp đó là pháp yết ma, không thành tựu, không đúng pháp, nên là không phải đâu. Nhưng mà thời nay không có làm được như vậy, thời nay thì cũng khó lắm, nên bây giờ mình thôi mình làm được cái vai trò của mình thôi. Dạ thì hôm nay thì Trang đã chia sẻ với quý vị hết rồi ha. Quý vị hẹn quý vị bữa khác, thì như thứ sáu này chúng ta có học Phật vấn đáp, quý vị cần vấn đề gì thì quý vị vào trong Zoom vào lúc 20 giờ tối giờ Việt Nam để hỏi, và thứ bảy chúng ta sẽ tiếp tục lại buổi giảng kia. Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.